Chương 276, sư nương sư phụ gọi sư tổ. Chương 276, sư nương sư phụ gọi sư tổ Tô Tô tỷ, đến cùng chúng ta cùng một chỗ tu hành đi.
Tô Tô tỷ,
ngươi đang nhìn cái gì?
A.
Lưu Tô nằm dạp trên mặt đất chính để mắt kính, sau lưng Vương Tuyết cùng Vân Chân đến gọi nàng cùng một chỗ tu luyện. Cùng Linh Thi Sơn tao nội chiến, cùng Tẩy Tủy Suối Trung Hòa Diệp Tích Nguyệt một trận chiến, bị kích thích không chỉ là Tần Canh Vân cùng Mạc Tiểu Lan. Phương Tuyết cùng Vân Chân trên đường đi cũng tương tự đang cố gắng tu luyện. Hai cái đầu nhỏ thỉnh thoảng còn biết kéo lấy Lưu Tô cùng một chỗ, bất quá Lưu Tô quá lười, thường xuyên kiếm cớ chạy tới đi một bên mò cá. Lúc này Phương Tuyết cùng Vân Chân cũng tới tìm Lưu Tô đi tu luyện, lại thấy được nàng chồng mông lên nằm dạp trên mặt đất, cười đến như cái hoa si mở dạng, hai người hiếu kỳ tiến lên xem xét, lập tức nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đối diện một rừng cây giữa đất trống, cánh hoa bay tán loạn, đâm vào cái kia cứng rắn trên cơ bắp, phát ra thanh âm bụp bụp. Trang diện này đơn giản làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Cái này còn không chỉ, bên cạnh còn đứng lấy một cái tóc đỏ hồng y cao gầy nữ nhân. Nữ nhân này chính mặt bên đối với các nàng, một chút nhìn sang, cái kia chập trùng đường cong làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối lớn như vậy. Vân Chân túi đầu nhìn xem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo dáng người, nhìn nhìn lại cái kia nữ tử tóc đỏ người, không khỏi tự ti mặc cảm. Mà Phương Tuyết thì ngạc nhiên hô lên, sư tôn. Cái kia nữ tử tóc đỏ người nghiêng đầu nhìn qua, Phương Tuyết xác định thật sự là sư tôn, vội vàng chạy tới quỳ xuống đệ tử bái kiến sư tôn.
Sư tôn, ta rất nhớ ngươi a.
Phương Tuyết ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy thanh tịnh óng ánh nước mắt. Kỳ thật nói đến, Phương Tuyết ban sơ bái niệm đường vi sư chỉ là bị ép vì đó, nhưng niệm đường lại không có chút nào tàng tư dạy nàng thanh liên môn cao nhất công pháp một trong đường liên quyết. Mà Phương Tuyết trở lại Chấn Dương Tông đằng sau, mắt thấy đại sư tỷ Diệp Tích Nguyệt cùng sư bá Trịnh Thánh Mô hành động, để nàng càng đúng Chấn Dương Tông không có lòng cảm mến. Tương phản, niệm đường tuy là xuất từ thanh liên môn, giết người vô số, nhưng niệm đường đối Phương Tuyết lại dùng hết sư phụ trách nhiệm, đối với nàng khắc nghiệt cũng bảo vệ. So sánh dưới, Chấn Dương Tông ngược lại như cái không nói nhân tình ma môn. Bởi vậy tại Phương Tuyết trong lòng, đúng niệm đường cái này chưa thấy qua vài lần sư tôn ngược lại càng thêm kính trọng. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy đã lâu sư tôn, Phương Tuyết kinh hỉ hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, cảm động suýt nữa rơi lệ. Niệm đường túi đầu nhìn một chút nàng, lạnh lùng thốt, đường liên quyết không có chút nào tiến cảnh, cùng sư huynh của ngươi bình thường vô năng. Phương Tuyết quỳ xuống đất dập đầu, là đệ tử ngu dốt.
Tốt, đứng lên đi.
Niệm đường nhìn một chút Tần Canh Vân cùng Mạc Tiểu Lan, các ngươi cũng dừng tay, hôm nay dừng ở đây, ngày mai tiếp tục. Hai người thở hồng hộc dừng lại, Tần Canh Vân chịu mệt mỏi, Mạc Tiểu Lan cũng đánh mệt mỏi, hiện tại dừng lại ngược lại là vừa vặn. Tần Canh Vân cùng Mạc Tiểu Lan nhìn về phía chính triều niệm đường dập đầu Phương Tuyết, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Niệm đường nhàn nhạt đối Phương Tuyết đạo, còn không bái kiến sư huynh của ngươi. Sư huynh cũng theo ngài cùng đi sao?
Hắn ở đâu a?
Phương Tuyết nghe chút sư huynh, liền vội vàng hỏi. Nàng vẫn luôn cảm thấy sư tôn đúng vị sư huynh này rất đặc biệt, trong lòng cũng rất ngạc nhiên, muốn nhìn một chút vị này để sư tôn lo lắng sư huynh đến cùng là dạng gì. Niệm đường nhìn về phía Tần Canh Vân, hắn chính là sư huynh của ngươi. Phương Tuyết quay đầu nhìn về phía Tần Canh Vân, giờ phút này Tần Canh Vân cũng chính kinh ngạc nhìn qua sư tôn, ngươi là bao lâu thu Tiểu Tuyết làm đồ đệ?
Không đối, Tiểu Tuyết, ngươi không phải đã tiến vào Chấn Dương Tông sao?
Niệm đường hừ lạnh một tiếng, Chấn Dương Tông chỉ dạy nàng nhất ngoại môn công pháp, chẳng phải là phung phí của trời? Chỉ có ta mới có thể phát huy thiên phú của nàng. Phương Tuyết cũng là một mặt mộng bức, Tần thúc thúc, ngươi lại là sư huynh của ta. Nàng trừ kinh ngạc, trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm kỳ quái. Sư tôn giống như đúng sư huynh có một loại khó mà miêu tả ý nghĩ, có thể Tần thúc thúc là thu tỷ tỷ phu quân a. Vậy phải làm sao bây giờ? Đây là tới từ ở trực giác của nữ nhân, mặc dù niệm đường chỉ ở trước mặt nàng đề cập qua một lần vị sư huynh này, nhưng Phương Tuyết chính là có thể cảm giác được sư tôn đúng sư huynh này đặc thù tình cảm. Dưới mắt nàng liền phạm vào khó. Nếu là có một ngày sư tôn cùng thu tỷ tỷ cướp đoạt Tần thúc thúc, ta nên đứng ở đâu một bên? Phương Tuyết đang miên man suy nghĩ, Vân Chân thì là hoàn toàn một bức. Mấy ngày nay nàng cùng Phương Tuyết chí khí hợp nhau, hai cái tiểu cô nương đều chỗ giống thân tỷ muội. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, đúng là Phương Tuyết cùng Tần Canh Vân sư phụ. Ta hô Tần Canh Vân sư đường, Phương Tuyết hô Tần Canh Vân sư minh, vậy ta không phải bình bạch so sánh Tuyết nhỏ đồng lửa sao?
Vậy ta về sau hô Phương Tuyết cái gì?
Sư bá.
Cái này đều chuyện gì a?
Bên này Tần Canh Vân cũng đang xoắn xuýt, Tiểu Tuyết, ngươi gọi ta Tần thúc thúc, ta bảo ngươi sư muội, cái này bối phận không phải là sao? Phương Tuyết tươi sáng cười một tiếng, không sao, ta bảo ngươi Tần thúc thúc, ngươi gọi ta sư muội, hai chúng ta các luận các đích. Bên cạnh Mạc Tiểu Lan đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Lúc đầu mấy ngày nay tất cả mọi người không khỏi có chút ngột ngạt, vị này niệm đường tiền bối vừa xuất hiện liền đem mọi người bối phận cho làm rối loạn, đem bầu không khí cũng biến thành hân hoan chút. Chỉ ít, từ khi Thu Chi Hà rời đi về sau, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Canh Vân cười đúng rồi. Tần Canh Vân cùng Phương Tuyết vuốt rõ ràng bối phận đằng sau, đột nhiên nhìn về phía niệm đường sư tôn, vừa rồi ngươi nói rõ nhật tiếp tục, ý của ngươi là,
ngươi sẽ cùng chúng ta đồng hành.
Niệm đường nói các ngươi dự định đi nơi nào? Tần Canh Vân vội vàng trả lời, chúng ta muốn đi Bắc Hoang Nhất Nam, tìm kiếm tiên nhân di tàng. Niệm đường gật gật đầu, ta dù sao cũng rảnh rỗi, liền cùng các ngươi cùng đi chứ, trên đường vừa vặn chỉ điểm các ngươi tu hành. Nàng một bên trả lời, vừa hướng Phương Tuyết truyền âm, đừng nói cho Tần Canh Vân ta là thanh liên môn người. Phương Tuyết khẽ giật mình, vô ý thức ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Lúc này Tư Minh Lan cũng nghe tiếng tới, kinh ngạc nhìn xem Niệm đường, Tần Canh Vân một phen giới thiệu, thế mới biết đúng là Tần Canh Vân cùng Phương Tuyết sư phụ. Tư Minh Lan trước đó liền nghe Phương Tuyết nói qua nàng bái nhập thanh liên môn, lúc này nhìn thấy Niệm đường, không khỏi có loại khí phách như thế thật đúng là không hổ là người trong ma môn cảm giác đám người đi trở về. Phương Tuyết đem Tư Minh Lan lạp qua một bên, bờ môi nhúc nhích thấp giọng nói tam sư tỷ, sư tôn xuất từ thanh liên môn sự tình, thỉnh cầu ngươi giữ bí mật. Tư Minh Lan mỉm cười gật đầu, sư muội, ngươi coi ngươi tam sư tỷ ngày đầu tiên hành tẩu thế gian sao?
Loại sự tình này ta đương nhiên sẽ không nói lung tung. Nàng nhập Chấn Dương Tông vốn là vì học nghệ báo thủ, lại thêm bị Diệp Tích Nguyệt tính toán, đúng môn phái nào có khác đã sớm không thèm để ý quản ngươi là Chấn Dương Tông hay là Thanh Liên môn, tại ta mà nói đều không có cái gì khác nhau. Mọi người tại tạm thời đóng quân địa phương nghỉ ngơi, rất nhanh Mạc Tiểu Lan làm xong đồ ăn bưng ra. Lúc này Niệm Đường đúng Tần Canh Vân, Mạc Tiểu Lan, Phương Tuyết, Vân Chân Đạo, ngày mai các ngươi theo ta cùng một chỗ tu luyện. Tần Canh Vân cùng Phương Tuyết tất nhiên là đáp ứng, Mạc Tiểu Lan giật mình, liền vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Vân Chân lại là có chút khó chịu, sư phụ ta là Thu Chi Hà, cũng không phải ngươi, ta tại sao phải theo ngươi học? Tần Canh Vân nói Vân Chân cô nương, ta là sư nương của ngươi, nương tử của ta là sư phụ ngươi, sư phụ ta dĩ nhiên chính là sư tổ ngươi, sư tổ muốn hôn thụ ngươi kỹ nghệ, ngươi còn không bái tạ sư tổ. Vân Chân ngây người, tất cả mọi người nhìn về phía nàng, ánh mắt đều có chút cổ quái. Thật lâu, Vân Chân vẻ mặt cầu xin hướng Niệm Đường hành đại lễ bái kiến. Sư tổ. Chương 277, công báo tư thủ hạ Thanh Liên. Chương 277, công báo tư thủ hạ Thanh Liên. Hôm sau, thiên thanh khí lãng, vạn dặm không mây. Bắc hoang khó được thời tiết tốt. Dưới chân dòng nước róc rách, bốn bề thanh phong phủ liễu, trong gió mang theo dương liễu thanh hương, làm lòng người bỏ thần di. Càng đi phía nam đi, phong cảnh liền càng tú mỹ, càng không giống Bắc Hoang, giống như là Đông Tu cùng Tây Hoàng Lưu tình vùng sông nước Nam liễu loan, không nghĩ tới lại tới. Lưu Tâu ngồi tại bờ sông nhỏ, hai tay chống cằm, nhìn xem chung quanh tú lệ phong cảnh, không khỏi có chút cảm thán. Lần trước nàng theo thánh nữ cùng môn chủ đến Nam liễu loan, đã là 5 năm trước chuyện. Lúc đó Xuân Hồng Đường sư tỷ cũng tại, Thanh Liên môn coi như cường thịnh, môn chủ dẫn đầu các nàng đi Bắc Hoang nhất nam tìm kiếm Thanh Liên môn tổ sư lưu lại di tàng. Cũng chuẩn bị đem Thanh Liên môn hiện tại vơ vét đến bộ phận thiên tài địa bảo cùng công pháp đều để vào tổ sư di tàng bên trong. Bất quá chuyến này ra một chút đường rẽ, cuối cùng chỉ có thánh nữ cùng môn chủ tiến nhập di tàng bên trong. Là lấy Lưu Tô kỳ thật cũng chỉ biết di tàng đại khái vị trí, huống chi đi qua 5 năm Thanh Liên môn đã không còn tồn tại, Bắc Hoang bên trong cũng biến hóa rất nhiều, còn không biết lúc đó di tàng đại môn phải chăng còn tại. Ai, thánh nữ để cho ta không cần cùng nàng nhận nhau, còn để cho ta dẫn đường. Vạn nhất đến lúc đó ta cũng tìm không thấy cửa, vậy nhưng làm sao bây giờ? Niệm Đường nói vừa ta tới qua nơi này, ta đến dẫn đường. Lưu Tô đang nghĩ ngợi, phía trước truyền đến thanh âm lạnh lùng Tiểu Tuyết, linh lực vận chuyển phương hướng sai. Phạt 5 roi. Vân Chân, Vân Văn Tinh Mâu không phải là mửa. Phạt 10 roi. Mạc Tiểu Lan, dùng sức chút, Thần Canh Vân cảm giác đều không có. Chỉ gặp cái kia một bộ hồng y thân ảnh cao gầy đang tay cầm một cây lanh lảnh cảnh liêu xem như thước dạy học, thanh sắc câu lệ, Thần Canh Vân bốn người hơi không cẩn thận liền bị đùng đùng thưởng hơn mấy roi. Phương Tuyết còn tốt, nàng vốn là sùng kính Niệm Đường, luyện không tốt cam nguyện bị phạt. Mạc Tiểu Lan cũng là có thể chịu được cực khổ tính tình, bị đánh liền càng thêm dụng tâm tu hành. Tần Canh Vân vốn là đi khiên thịt đường đi, đánh mấy lần coi như là đoán thể. Vân Chân liền thảm rồi, nàng còn chưa từng thử qua loại này tàn khốc tu hành phương thức, thỉnh thoảng bị sư tổ đánh cho hoa hoa kêu thảm. Lưu Tô nhìn thẳng lắc đầu, chật chật chật, đây là mượn chỉ đạo tu hành phát tiết tư đoán đâu. Niệm Đường tựa hồ nghe đến vô tình hay cố ý lườm nàng một chút, Lưu Tô vội vàng bịt miệng lại. Bốn người bị nàng dạy vò đã hơn nửa ngày, Niệm Đường tựa hồ phát tiết không sai biệt lắm, rốt cục một giọng nói nghỉ ngơi 500 hơi thở. Nói xong chính nàng đều sửng sốt một chút, đây là quá thói quen Thu Chi Hà cùng phu quân song tu thiết ấu, vô ý thức nói ra cái này quen thuộc thời gian sao. Tần Canh Vân cũng giật mình, nhìn về phía Niệm Đường ánh mắt tựa hồ trở nên có chút cổ quái. Bên cạnh Vân Chân kêu thảm một tiếng, sư tổ, làm sao mới nghỉ ngơi 500 hơi thở? Quá ngắn đi. Có thể hay không lâu một chút ta? Tần Canh Vân lập tức nói, 500 hơi thở chỗ nào ngắn? Có thể. Vân Chân không nói gì, 500 hơi thở còn không ngắn. Sư nương ngươi là muốn cùng sư tổ cùng một chỗ chơi chết ta sao? Đã thấy sư tổ sắc mặt nhìn không tốt, Vân Chân lập tức không dám lại nói đặt mông ngồi ngay đó, nắm chặt thời gian điều tức. Tần Canh Vân thì một mực nhìn lấy Niệm Đường, như có điều suy nghĩ, Niệm Đường hừ lạnh một tiếng, quay người đi hướng một bên khác, bước chân lại có chút bối rối. Nàng phi thân vượt qua sông nhỏ, tại dưới một gốc cây liễu tòa hạ, rời xa Tần Canh Vân, tựa hồ sợ bị hắn nhìn ra cái gì. Niệm Đường tiền bối ngươi xong, ngươi muốn bị phát hiện. Lúc này Lưu Tô đột nhiên thoăn đi ra, cười hì hì thấp giọng nói ra. Niệm Đường lạnh lùng lườm nàng một chút, Lưu Tô không có chút nào sợ, cười hắc hắc thành nữ, ta biết tâm tư của ngươi, ngươi mừng rỡ Mạc Tiểu Lan có thể giúp cô gia tu hành. Nhưng khi ngươi thấy nàng cùng cô ra như vậy có ăn ý, như vậy thân mật vô gian, ngươi lại nhịn không được trong lòng chua chua đúng không? Cái này kêu là nữ nhân mâu thuẫn a. Ai hưởng? Lưu Tô bưng lấy đầu, vô tội nói thánh nữ đây là chính ngươi một tay thúc đẩy làm gì đánh ta nha. Niệm Đường lại giơ tay lên, Lưu Tô dọa đến ôm đầu ngồi sụp xuống, nhưng Niệm Đường lại không lại đánh nàng, sâu kín thở dài. Lưu Tô nói không sai, nàng đây chính là mua dây buộc mình. Lưu Tô nhìn một chút nàng, nhỏ giọng nói, thánh nữ, nếu là đến tận cùng phía nam, tìm không thấy di tàng đại môn làm sao bây giờ? Niệm Đường lườm nàng một chút, di tàng trên cửa pháp trận cùng ta có cảm ứng, đến ta tự sẽ truyền âm nói cho ngươi. Lưu Tô ồ một tiếng, đã thấy Niệm Đường đống nhiên nhìn về phía nơi nào đó, ánh mắt trở nên trêu tức. Lưu Tô không hiểu, đang muốn quay đầu nhìn sang, Niệm Đường đã nói là Diệp Tích Nguyệt, nàng một mực đi theo chúng ta. Lưu Tô lại cũng không kinh ngạc, chỉ là nói, thánh nữ, Diệp Tích Nguyệt biết ngươi phát hiện nàng sao? Niệm Đường cười lạnh, tự nhiên biết, nhưng coi như biết, nàng cũng tưởng rằng ta không cách nào vùng thoát khỏi nàng, tự sẽ một mực đi theo chúng ta đi. Đây là Thu Chi Hà vốn là kế hoạch tốt, dẫn Diệp Tích Nguyệt một đường truy tung, thẳng đến đưa nàng dẫn vào Thanh Liên môn di tàng. Bên trong tự có biện pháp trợ Tần Canh Vân đoạt nàng cùng Tô Hồng Lăng linh căn, thế nhưng là thánh nữ. Lưu Tô thấp giọng nói, cái kia cướp đoạt linh căn chi pháp quá mức cái kia, ngươi thật bỏ được cô ra cùng các nàng như thế sao? Niệm Đường thản nhiên nói, ta nhất định không có khả năng một mực làm bạn hắn, tương lai hắn cùng nữ tử nào thân mật ta cũng không thể thấy được, làm gì để ý. Lưu Tô rất muốn nói nếu không thèm để ý, ngươi vừa rồi làm gì công báo tư thủ. Bất quá nhìn xem thánh nữ biểu lộ, nàng hay là sáng suốt ngậm miệng lại. Một lát sau, trong rừng liễu vang lên thanh âm sâu kín kỳ thật, nếu là muốn bồi tiếp cô ra, ta một người là đủ rồi. Nam liễu loan phía bắc bên ngoài một dặm, một gốc cao tới mấy chục trượng đại thụ che trời trên tán cây, một đạo thanh lanh màu trắng lệ ảnh an tĩnh đứng lặng. Nàng một thân xanh nhạt váy lụa, chân đạp những cây, nhẹ nhàng như tiên. Phía dưới trên mặt đất có một bãi nhàn nhạt nước đọng, lúc này nàng cái kia trên khuôn mặt lạnh lẽo chính hiện ra không hợp nhau nụ cười quỷ dị ha ha ha, Diệp Tích Nguyệt, ngươi không phải mới vừa thật thoải mái sao? Hiện tại lại giả bộ lên tiên tử có ác tâm hay không a? Nụ cười quỷ dị biến mất, biến trở về thanh lanh tuyệt lệ độc trong người ta còn có 2 ngày liền có thể thanh trừ, ngươi như lại tắc quái, đừng trách ta vô tình. Ha ha ha. Thanh lanh trên mặt lần nữa hiện ra quỷ dị đáng yêu dáng tươi cười Diệp Tích Nguyệt, ta biết, ngươi đến Bắc Hoang chính là vì tìm kiếm đem ta từ thân ngươi tước đoạt chi pháp, ngươi thấy Hạ Thanh Liên có thể một người hóa hai thân, ngươi liền cảm giác có thể từ trên người nàng tìm tới biện pháp đúng không? Diệp Tích Nguyệt hôm đó nhìn thấy Thu Chi Hà, có thể mơ hồ cảm thấy đối phương thể nội có nàng cùng Tô Hồng Lăng kiếm ý, chẳng qua là lúc đó Thu Chi Hà dung mạo cùng thân hình cùng Hạ Thanh Liên cách biệt quá xa, cho nên nàng nhất thời không có khả năng hoàn toàn xác định. Nhưng Thu Chi Hà đột nhiên biến mất, cái này nữ tử tóc đỏ người đột nhiên xuất hiện, liền để Diệp Tích Nguyệt khẳng định chính mình suy đoán. Bởi vì cái này nữ tử tóc đỏ trong cơ thể con người cũng có cái kia hai cố quen thuộc kiếm ý. Bây giờ Diệp Tích Nguyệt đã có thể xác định, Thu Chi Hà cùng cái này nữ tử tóc đỏ người đều là Hạ Thanh Liên. Như vậy một người hóa thành hai thân chi pháp, như chính mình tập được, nhất định có thể đem ma thai tước đoạt, thậm chí nhất cử hóa thần, cũng là có khả năng khách. Diệp Tích Nguyệt, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, nên như thế nào để Hạ Thanh Liên đi vào khuôn khổ, cam tâm tình nguyện dạy ngươi phân thân này chi pháp? Có muốn hay không ta dạy ngươi làm thế nào a? Ma thai cười khanh khách, sau một khắc Diệp Tích Nguyệt khôi phục tiên thể, lạnh lùng thốt ta chính là vì diện trừ ngươi, sao lại tin ngươi? Diệp Tích Nguyệt, ngươi chỉ biết tu hành, không hiểu nhân tình, ta cho ngươi biết đi, nếu muốn Hạ Thanh Liên đi vào khuôn khổ, liền cẩn thận quan sát nam nhân kia, có lẽ hắn chính là Hạ Thanh Liên nhược điểm. Chương 278, nương tử có phải hay không đang gạt ta? Chương 278, nương tử có phải hay không đang gạt ta? Nam Liễu Loan, sao dày đặc đầy trời? Tại tinh quang chiếu rọi một mảnh sông nhỏ liễu lâm ở giữa, đám người tối nay liền ở đây nghỉ ngơi đồng dạng là Mạc Tiểu Lan từ Thu Chi Hà giao cho nàng trong túi chữ vật lấy ra giản dị phong ốc, chỉ là không có Thu Chi Hà duyên mục trận dựng có chút khó khăn. Bất quá Mạc Tiểu Lan cho tới bây giờ tại tầng dưới chốt buôn ba lao lực, tất nhiên là khéo tay, rất nhanh liền đem tất cả ở phòng ốc xây dựng đứng lên. Ban ngày tất cả mọi người bị niệm đường thao luyện quá ác, riêng phần mình không nói chuyện, tiến vào phòng ở nằm xuống liền ngủ. Lưu Tô cùng Tư Minh Lan lại là nhàn nhã một chút, Tư Minh Lan cơm nước xong xuôi liền vào phòng, cũng không biết đang làm cái gì, Lưu Tô thì đem Truy cô nương con tiến vào trong phòng của mình. Những ngày này Truy nhỏ ban đêm đều cùng Lưu Tô cùng một chỗ ngủ. Lưu Tô đem nàng bỏ vào trên giường, vỗ vỗ mặt của nàng, "A, Truy nhỏ, tỉnh a." Nhưng gia hỏa này vẫn như cũ tiếng ngáy vang dội, không có bất kỳ phản ứng nào. Lưu Tô bĩu môi, nằm tại bên cạnh của nàng, nghiêng người nhìn xem tấm kia non nớt mặt la lị, mặt mày thanh tú, chu miệng nhỏ, có chút đáng yêu hay. Lưu Tô thăm thẳm thở dài, lẩm bẩm nói kỳ thật nói đến, người cái tên này chính là cái võ si, chỉ biết là tìm mạnh người đánh nhau, lúc trước cũng chính là cùng môn chủ cùng thánh nữ động thủ một lần, cũng chưa từng giết trong môn đệ tử, giống như cũng không phải xấu như vậy. Thế nhưng là à, các người lôi kiếm thành hết lần này tới lần khác chịu không nổi Chấn Dương Tông cùng Phi Vân Tông dụ hoặc, muốn tham dự vây quét chúng ta, coi như trên tay ngươi không có dính máu, nhưng ít ra cũng là đồng lõa. Thánh nữ muốn giết ngươi, cũng nói qua được lại nói ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này a? Nếu không phải thánh nữ liếc mắt nhận ra ngươi, ta cũng không biết nguyên lai ngươi thế mà biến thành cái tiểu la lị, ngay cả chuyện trước kia đều quên. Lưu Tô phối hợp thì thầm nửa ngày, rốt cục gánh không được buồn ngủ, từ từ ngủ thiếp đi. Nàng làm giấc mộng, mơ tới thánh nữ đột nhiên nói không báo thủ, biến trở về Thu Chi Hà bộ dáng, cùng cô ra trở về Vân Lăng trấn. Sau đó thánh nữ một mực nghi ngờ không được hải tử, liền nói muốn nàng gả cho cô ra làm thiếp, để nàng cho cô ra sinh đứa bé. Lưu Tô tự nhiên là không chịu, người thế nào của ta, muốn sống cũng không thể chỉ sinh một cái a. Xem thường ai đây? Thế là thánh nữ liền xử lý nàng cùng cô ra hôn sự, mời được Vân Lăng trấn tất cả mọi người đến uống rượu mừng. Và, chàng diện kia, Tiểu Tuyết đều uống say, còn cùng Tư Minh Lan cùng một chỗ nhảy múa cột. Sau đó liền nhập động phòng. Lưu Tô rất khẩn trương, còn tốt có thánh nữ ở bên cạnh chỉ đạo, để cô ra trước cho nàng cởi quần áo. Thế là cô ra liền đem móng vuốt hướng nàng rối tới, Lưu Tô đã cảm thấy có người đang sợ chính mình, sau đó liền bị sợ tỉnh. Mơ mơ màng màng mở to mắt, Lưu Tô lập tức kinh hỉ cô ra, ngươi thật đến sợ ta. Xuyệt. Bên hai truyền đến cô ra đệ thấp thanh âm, bất đắc dĩ nói Tô Tô, ngươi nói cái gì đó? Ta tới là có việc hỏi ngươi. Lưu Tô lúc này rốt cục thanh tỉnh, Tần Canh Vân căn bản không có sợ nàng, chỉ là nhẹ nhàng đẩy bờ vai của nàng, cô ra ngươi tốt không có ý nghĩa, nào có dạng này đánh thức người khác. Lưu Tô tức giận ngồi xuống, Tần Canh Vân nghi hoặc, cái kia muốn như thế nào đánh thức ngươi? Tính toán. Lưu Tô đánh một cái ngáp, buồn bã hiểu xỉu nói ngươi tìm ta muốn hỏi cái gì? Tần Canh Vân ngồi tại bên giường, nhìn một chút ở bên cạnh nằm ngáy ho ho Truy cô nương, xác định nàng là thật ngủ thiết đi, lúc này mới thần tình nghiêm túc nhìn về phía Lưu Tô. Tô Tô, nương tử có phải hay không căn bản không có tại không hối hận dưới vách chữa thương, mà là một mực đi theo chúng ta? Lưu Tô giật nảy mình, trên mặt lại là lộ ra buồn cười biểu lộ, cô ra, ngươi nhìn tận mắt tiểu thư bay xuống không hối hận sườn núi lại nói nàng tại sao phải lừa ngươi? Tần Canh Vân nhìn xem nàng, ta lúc nào nói qua nương tử gạt ta? Còn có, lúc đó chỉ có ta cùng nương tử, làm sao ngươi biết nương tử chính mình bay xuống không hối hận sườn núi? Tô Tô, ngươi cùng nương tử có phải hay không có việc giấu giếm ta? Ánh mắt của hắn nghiêm túc, ánh mắt tỏa sáng, Lưu Tô cố gắng chấn định, cô ra ngươi có phải hay không ngọc du? Ngươi nói tiểu thư lặng lẽ đi theo chúng ta, đó không phải là nói tiểu thư đang gạt ngươi sao? Mà lại tiểu thư đã nói với ta nàng hạ không hối hận sườn núi đằng sau để cho ta chiếu cố ngươi, ta đương nhiên biết ta. Tần Canh Vân bỗng nhiên thân thể nghiêng về phía trước, lạnh lùng nhìn xem nàng Tô Tô, ta một mực có một loại cảm giác, nương tử một mực tại bên cạnh ta, đây không phải ảo giác, mà là ta cùng nương tử nhiều lần. Cái kia đằng sau, ta cùng nàng thân thể cùng tâm linh ở giữa thành lập một loại nào đó thần kỳ kết nối, loại cảm giác này là sẽ không gạt người. Nói, nương tử đến cùng có chuyện gì giấu giếm ta? Hoa. Tần Canh Vân khí thế như hồng, Tô Tô bị hắn bách một chút ngã xuống trên giường, không phải cô ra, thân thể kết nối ta hiểu, tâm linh kết nối là có ý gì à? Tô Tô cảm thấy mình đều nhanh thủ không được. Nguyên lai cô ra sớm đã có hoài nghi, còn tưởng rằng cô ra rất đần đâu, thánh nữ vậy phải làm sao bây giờ à? Tần Canh Vân bột một tiếng song trưởng chống tại trên giường, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng tiếp tục thẩm vấn Tô Tô, nếu là nếu không nói, ta liền dùng đại hình hầu hạ. Thập, cái gì đại hình? Lưu Tô nuốt nước miếng, kỳ kỳ ngại ngại nói cô ra ngươi, ngươi chớ làm loạn à, ta sẽ dây rủa. Các ngươi đang làm cái gì? Lúc này, phía sau hai người vang lên một đạo thanh âm băng lãnh. Lưu Tô vội vàng ngồi dậy, bối rối chỉnh lý một chút cũng không có loạn quần áo, đúng Niệm Đường nói không có gì, tiền bối ngươi chớ hiểu lầm, cô ra cùng ta nói đùa đâu. Niệm Đường băng lãnh đến cực điểm, ánh mắt tại hai người trên mặt xuyên thẳng qua, đêm hôm khuya khoắt, cô ra cùng cô em vợ trên giường nói đùa. Song song, thánh nữ đem giấm ăn vào trên người ta, ngày mai chẳng lẽ ngay cả ta cũng cùng một chỗ rút roi ra đi. Lưu Tô phiền muộn Tần Canh Vân vội vàng giải thích, sư tôn, ta có một số việc muốn hỏi Tô Tô, chỉ là mới có hơi nóng đội, không phải ngài nghĩ như vậy. Đó là loại nào? Niệm Đường lạnh lùng thốt, ngươi thường nói ngươi nương tử đúng ngươi rất tốt, bây giờ ngươi nương tử không tại, ngươi lại đối với nàng muội muội rối loạn sự tình, đây là ta dạy cho ngươi sao? Tần Canh Vân vội vàng nửa quỳ dưới đất, sư tôn bất giận, là tâm ta gấp. Lại hướng Lưu Tô nói Tô Tô, mới là ta không đối, ngươi bỏ qua cho. Lưu Tô nhìn hắn chằm chằm. Ta đương nhiên để ý. Dáng gần như vậy cũng không đụng tới ta một chút, còn không bằng lung linh tắm pháp thời điểm dễ chịu đâu. Hừ, ngươi, đi ngủ, ngươi, đi theo ta. A là. Lưu Tô bất đắc dĩ nằm xuống, Tần Canh Vân thì đi theo Niệm Đường đi ra khỏi phòng. Niệm Đường đi đến bờ sông nhỏ, đứng chắp tay, tinh quang xuyên thấu qua liễu lâm chiếu xuống trên người nàng, tóc đỏ hồng ý ỉa, chói lọi chói mắt. Tần Canh Vân đứng ở sau lưng nàng, trong lòng suy đoán nào đó bắt đầu dao động. Nương tử thanh lãnh đoan trang, ngoài cứng trong mềm. Sư tôn lãnh lệ túc sát, xinh đẹp chói mắt. Như thế nào là cùng một người? Tần Canh Vân, ngươi tưởng niệm nương tử quá độ, quả nhiên là cử chỉ điên rồ. Lúc này, Niệm Đường quay người, thanh âm trở nên nhu hòa, người thật rất tưởng niệm ngươi nương tử. Chương 279, cướp đi hạ thanh liên nam nhân, liền có thể để nàng đau đến không muốn sống. Chương 279, cướp đi hạ thanh liên nam nhân, liền có thể để nàng đau đến không muốn sống. Sư tôn, ta cùng nương tử quen biết tại không quan trọng, nàng không chê ta không có gì cả, ôn nhu lợi ta, vì ta suy nghĩ chu toàn, khổ tâm giúp ta tu hành. Nếu là không có nương tử của ta, ta có lẽ đã sớm không chịu đựng nổi, càng không có hôm nay ta. Hôm nay ngươi, hẳn là ngươi cho rằng chính mình đã tu vi có thành tựu. Buồn cười như vậy. Tần Canh Vân chính thâm tình hồi tưởng nương tử, lại bị lạnh lùng đánh gãy, vừa hung ác đả kích, hắn đành phải không người thụ giáo. Trong lòng hoài nghi không khỏi lại yếu đi mấy phần. Nương tử cũng sẽ thường xuyên khích lệ thúc giục hắn, nhưng sẽ không như thế ở trên cao nhìn xuống vô tình đả kích. Quả nhiên là sư tôn nhất quán giọng điệu. Niệm Đường đống nhiên tại bờ sông tòa hạ, cao gầy lãnh lệ thân thể trở nên có chút lười biếng, thản nhiên nói nói tiếp nói mẹ ngươi con. A. Tần Canh Vân khẽ giật mình, lại nghe sư tôn lạnh lùng thốt đêm nay không luyện công, chỉ tu tâm, ngươi nương tử là trong lòng ngươi ma trướng, vi sư tự nhiên vì ngươi khu trừ. Nương tử của ta không phải ma trướng. Tần Canh Vân lập tức nói, Niệm Đường trầm mặc một lát, lại là không có quá lớn, chậm rãi nói nói đi. Tần Canh Vân nhìn xem sư tôn cái kia dường như đột nhiên mềm xuống bóng lưng, rốt cục tiếp tục giảng thuật lên cùng Thu Chi Hà lần đầu gặp, thành thân, lạnh nhạt, dần dần quen thuộc đến mối tình thám thiết quá trình. Nước sông róc rách, tinh quang lập lòe, hắn nói ôn nhu, nàng nghe đến mê mẩn. Chẳng biết lúc nào, Niệm Đường thân thể đã hoàn toàn mềm nhũn, nhẹ nhàng dựa vào ở bên cạnh trên một cây liễu. Nghe hắn nói hắn cùng mình từng ly từng tí, nghe hắn đối với mình tưởng niệm, nhưng mình giờ phút này cùng hắn lại là gần trong gang tấc, tại phía xa thiên ngai. Bất chi bất giác, một giọt nước mắt từ cái kia sáng lạn như tinh thần trong đôi mắt đẹp trượt xuống. Còn tốt đưa lưng về phía hắn, giọt này nước mắt chảy nhập dưới khăn che mặt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sư tôn, ta nói xong. Sư tôn. Tần Canh Vân lời nói để nàng lấy lại tinh thần, Niệm Đường vội vàng ngồi thẳng người, khôi phục lãnh lệ còn nói không phải ngươi ma trướng. Người tu hành khi tuyệt tình đoạn nghĩa, ngươi một lòng nghĩ ngươi nương tử, nếu là nàng không có ở đây, ngươi còn có thể tiếp tục tu hành sao? Cái kia tất nhiên là có thể. Tần Canh Vân rất bình tĩnh nói. Niệm Đường khẽ giật mình, trong lòng vốn nên vui mừng, nhưng lại nhịn không được tức giận, không tự giác mang lên ghen tuông cũng là, ngươi còn có hồng nhan chi kỷ, còn có cô em vợ, tất nhiên là sẽ không tịch mịch. Tần Canh Vân kỳ quái nói, sư tôn cớ gì nói ra lời ấy? Ta tự sẽ tiếp tục tu hành, bởi vì tu vi càng cao liền càng có năng lực tìm về nương tử a. Niệm Đường thân hình dừng lại, quay đầu nhìn xem hắn, ngươi thật là nghĩ như vậy? Tần Canh Vân nói tự nhiên, nương tử của ta tu vi cao hơn ta nhiều, nàng như rời đi, tất nhiên là có khó có thể dùng giải quyết sự tình, ta nếu là không cố gắng tu hành, làm sao có thể giúp đỡ nàng bận điệu. Niệm Đường trầm mặc thật lâu, đột nhiên đứng dậy, hôm nay dừng ở đây, đi ngủ đi. Nói xong bước nhanh đi hướng chính mình phòng ngủ, giống như là chạy trốn một dạng. Chỉ là tại quá trình này, nàng vô tình hay cố ý hướng nơi xa nhìn thoáng qua, dường như phát hiện cái gì. Tần Canh Vân nhìn xem bóng lưng của nàng, không mình hành lễ, là sư tôn. Niệm Đường bóng lưng rất nhanh biến mất, Tần Canh Vân ngồi thẳng lên, trên mặt vẻ ngờ vực càng đậm, thật chẳng lẽ là ta đoán sai? Bốn. Ha ha ha, thế nào, Diệp Tích Nguyệt, ta đoán không sai đi. Nam Liễu loan ngoài nửa dặm, một cây đại thụ thô to trên những cây. Diệp Tích Nguyệt một bộ váy trắng, dáng người thiếu lập, nàng tu tập trong công pháp có viễn trình xem nhìn tới pháp, cho dù ở trong đêm tối cũng có thể ở phía xa thấy rõ người mạo. Nghe người ta nói tất nhiên là không nói chơi. Vừa rồi Tần Canh Vân cùng Niệm Đường đối thoại nàng tất cả đều nghe được. Tần Canh Vân không cách nào xác định Niệm Đường cùng Thu Chi Hà quan hệ, là bởi vì tu vi của hắn không đến, cũng không biết nội tình, không cảm ứng được Niệm Đường cùng Thu Chi Hà thể nội giống nhau hai đạo kiếm khí. Nhưng Diệp Tích Nguyệt khác biệt, bởi vì Hạ Thanh Liên thể nội trong đó một đạo kiếm khí là nàng tự tay đánh vào. Vô luận Hạ Thanh Liên biến thành bộ dáng gì, nàng đều có thể cảm ứng được kiếm khí, một chút xem thấu. Bởi vậy nàng rất rõ ràng, vô luận Thu Chi Hà hay là Niệm Đường, đều là Hạ Thanh Liên. Mà vừa rồi Tần Canh Vân cùng Niệm Đường lời nói, để nàng lại xác định một sự kiện, Hạ Thanh Liên nhược điểm chính là cái này gọi Tần Canh Vân nam nhân. Ma môn bị diệt, Hạ Thanh Liên mượn phân thân chi pháp giả chết đào thoát, chui vào Vân Lăng trấn, muốn tìm một cái bình thường nam tu thành thân làm thân phận che giấu. Không muốn lâu ngày sinh tình, lòng lợi dụng biến thành thật phu thê chi tình, khốn khổ vì tình, bây giờ hóa thành một người khác, chính là chỉ muốn thoát khỏi tình khốn. Diệp Tích Nguyệt tự lẩm bẩm, đem sự tình đoán đúng 7-8 phần. Chỉ là có một chút sai, Hạ Thanh Liên từ Thu Chi Hà biến thành Niệm Đường, cũng không phải là vì thoát khỏi cái gọi là tình buồn ngủ ma chướng, mà là không muốn liên lụy Tần Canh Vân, còn muốn trước khi chết vi phu quân an bài tốt hết thảy. Đây cũng là bởi vì Diệp Tích Nguyệt một lòng cầu đạo phi thăng, mặt khác hết thảy ở trong mắt nàng đều là bụi bặm, tự nhiên không thể nào hiểu được hành động như vậy. Bất quá những này đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu, trọng yếu là nàng có thể lợi dụng Tần Canh Vân đến để Hạ Thanh Liên đi vào khuôn khổ khanh khách. Diệp Tích Nguyệt, nếu muốn vì mục đích không từ thủ đoạn, không bằng chúng ta muốn làm triệt để một chút. Ngươi muốn làm cái gì? Không bằng ngươi để cho ta khống chế thân thể, ta đi câu dẫn cái kia Tần Canh Vân, để hắn di tình tại ta, nhất định có thể để Hạ Thanh Liên đau đến không muốn sống, như vậy chẳng phải là hung hăng trả thù nàng? Ngươi mơ tưởng. Ha ha ha, Diệp Tích Nguyệt, dược hiệu lại tới, nhanh, thừa dịp lúc này đi câu dẫn nam nhân, ngươi cũng sẽ rất dễ chịu. Y miệng. Dưới trời sao, trên nhánh cây tiên tử áo trắng toàn thân run rẩy, đầy trời ngân vũ theo tinh quang vẩy xuống mặt đất năm. Hôm sau, một chi số lượng có thể so với quân đội linh thi bộ đội trải qua Nam Liễu Loan. Một bộ nữ tử hắc bào đứng tại tối hôm qua cây kia chịu đủ tàn phá dưới đại thụ, túi đầu nhìn xem trên đất còn chưa khô ráo khả nghi nước đọng. Bên cạnh mặc sắc hỏi, A Linh, thế nào? A Linh ngồi xuống, hít hà, nghi ngờ nói, ta ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ là cái kia Tư Minh Lan? Mặc sắc nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn nói, hôm đó ta mang người tay không đủ, hiện tại nếu là lại để cho ta đụng tới đám người kia, nhất định để bọn hắn không thể nào chạy thoát. Không phải Tư Minh Lan, là một cỗ khí tức khác, làm sao lại? A Linh nghi hoặc, vươn tay, chám xuống đoàn kia nước đọng, để lộ mặt nạ một góc, ngón tay để vào trong miệng phi. A Linh thế nào? Nữ tử mặc hắc bảo hừ mấy âm thanh, có chút tức giận, thật mặt. Đây rốt cuộc là cái gì? Mặc sắt cũng không để ý, hơn phân nửa chính là Tư Minh Lan bọn hắn chẳng lẽ cũng là hướng Bắc Hoang nhất nam đi. A Linh đạo, Vân Văn Sơn bé gái mồ côi ở cùng với bọn họ, ta đoán xác nhận Vân Lệ mời bọn họ đưa cái kia bé gái mồ côi đi Vân Trúc Sơn. Ha ha, như quả thật như vậy, vừa vặn một mẹ hốt gọn, mỹ nhân như vậy bảng thứ nhất cùng thứ hai đều là ta vật trong túi, ha ha ha. Thiếu chủ, trưởng môn. Sơn chủ đã phân phó, cái này mục tiêu là bắt được Vân Vũ, thiết mạc phức tạp. Mặc sắt cười ha ha. Cha ta muốn chính là Vân Vũ thuần linh chi thể, ta chỉ là muốn thân thể của nàng, sao là phức tạp? Thiếu chủ im lặng, việc này quan hệ trọng đại, thiết mạc bị người hữu tâm nghe đi. Hừ, biết tranh thủ thời gian hướng Vân Trúc Sơn xuất phát. Vân Vũ mỹ nhân nhi, ta tới. Chương 280, phi, thật mặt. Chương 280, phi, thật mặt. Nơi này tại sao lại có mùi một dạng nước đọng? Không phải hung thú, xác nhận người lưu lại đến cùng là vật gì? Linh Thi Sơn bộ đội rời đi không lâu, một cái thô hảo khôi ngô nam nhân đồng dạng đứng ở đoàn kia nước đọng trước, ngồi xuống cẩn thận quan sát, không phải là tiểu sư muội lưu lại a? Nam nhân gãi gãi đầu, thầm nói, tiểu sư muội rời nhà trốn đi lúc đã nhỏ đi, hoàn toàn quên thân phận của mình, nếu là tùy chỗ tiểu tiện, tựa hồ cũng nói qua được. Hắn gọi Minh Hổ, là Lôi Kiếm Thành đại sư minh, trong miệng hắn tiểu sư muội, tự nhiên chính là danh chấn thiên hạ Lôi Kiếm tiên tử Tô Hồng Lăng. Chỉ là ở trên trời Lộc Núi đánh một trận xong, Tô Hồng Lăng thụ thương, thân thể ra chút tình huống. Về sau lại bởi vì cha nó Tô Long Tượng muốn cho nàng gả cho đại sư minh Minh Hổ, hai cha con đại xảo một khung, còn lớn hơn đánh võ. Dẫn đến Tô Hồng Lăng bẻ gãy chính mình Lôi Minh kiếm, bị tức giận trốn đi, còn đem Lôi Kiếm tông chí bảo mang đi. Nhất làm cho người lo lắng chính là nàng rời nhà trốn đi lúc thân thể đã ra khỏi vấn đề, ký ức hoàn toàn biến mất, tâm trí cũng giống đứa bé. Tô Long Thượng phái người tìm kiếm khắp nơi, rốt cục dò xét Tô Hồng Lăng tại Bắc Hoang xuất hiện, lại cùng người kết bạn tiến vào Bắc Hoang. Cái này kết bạn người bên trong còn có một người dáng dấp không sai nam nhân. Thế là Minh Hổ ngồi không yên, vội vàng rời đi Lôi Kiếm Thành, chạy thẳng tới Bắc Hoang mà đến. Hắn vào Bắc Hoang mấy ngày, một đường tìm kiếm tiểu sư muội tung tích. Tại Vân Văn Sơn phụ cận thấy được tiểu sư muội vận dụng Lôi Kiếm Thành chí bảo vết tích, lại được biết Vân Văn Sơn bị Linh Thi Sơn cho đổ núi. Minh Hổ suy đoán tiểu sư muội hơn phân nửa cũng cuốn vào trong đó, vừa vặn phát hiện Linh Thi Sơn đại bộ đội, thế là hắn liền lặng lẽ đi theo sau. Lúc này hắn nhìn xem hai ngày này không ngừng phát hiện không hiểu nước động, do dự một chút, nằm dạp trên mặt đất cẩn thận người phi. Thật mặt, nhất định là hổ cái phát tình lúc lưu lại, mẹ nó suối quẩy. Hắn hư mấy lần, đứng người lên, nhìn về phía nơi xa Linh Thi Sơn đại cổ bộ đội tiến lên lúc mang theo khói bụi Linh Thi Sơn cũng hướng Bắc Hoang nhất nam đi, ta cũng đi nhìn xem, có lẽ tiểu sư muội chính ở đằng kia bốn. Sau năm ngày, một mảnh phong cảnh tú mỹ trong rừng trúc. Nơi này cách Vân Trúc Sơn đã rất gần, là lấy trên ven đường cây trúc dần dần nhiều hơn. Lúc này Niệm Đường đang tay cầm cây trúc chế thành thức dạy học, dạy bảo Tần Canh Vân bọn người tu hành. Trải qua những ngày này tu hành, Vân Chân Vân Văn Tinh Mâu đã đơn giản khí tượng, Phương Tuyết thì là trực tiếp đột phá một tầng, đặt đến trúc cơ tầng 2. Mạc Tiểu Lan cùng Tần Canh Vân không có đột phá, nhưng hắn hai thu hoạch lại là lớn nhất. Mạc Tiểu Lan mỗi ngày dùng hoa lan cánh hoa cho Tần Canh Vân đoán thể, làm nàng đúng hoa lan khống chế cùng ứng dụng cũng tăng lên mấy cái phương diện. Tần Canh Vân cường độ thân thể đồng dạng đề thăng không ít, hiện tại hắn ngạnh kháng 5 cái linh thi vương công kích đã là không nói chơi, các ngươi tiếp tục, Tần Canh Vân, ngươi đi theo ta. Niệm Đường đột nhiên mở miệng, những người khác cung kính xác nhận, Niệm Đường nghĩ nghĩ, lại đối Mạc Tiểu Lan nói ngươi cũng tới. Là. Mạc Tiểu Lan cùng Tần Canh Vân đi theo Niệm Đường đi vào một mảnh sâu trong rừng trúc, Niệm Đường tiện tay vung lên, ba người bốn bề xuất hiện một tòa ngăn cách pháp trận, sư tôn cũng là trận pháp sư. Tần Canh Vân khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại thoải mái, Niệm Đường dùng chính là một bức tranh trận pháp phù lục, cũng không phải là chính mình lâm thời vẽ ra pháp trận. Xem ra thật sự là chính mình quá mức tưởng niệm nương tử, suy nghĩ lung tung. Lúc này Niệm Đường hai tay phụ sau, thanh âm lãnh lệ mà nghiêm túc, Tần Canh Vân, ta biết ngươi còn muốn chạy lấy thân là thuận chi lộ, đường này cũng không phải ngươi sáng tạo, mấy trăm năm trước liền có người đi qua, chỉ là loại này thể tu phần lớn chỉ có thể bị động bị đánh, không cách nào đơn độc chế địch, là lấy thời gian dần qua không ai lại đi đường này. Công pháp của ngươi cùng tâm tính đều thích hợp đi đường này, nhưng cũng muốn kết hợp tiền nhân kinh nghiệm, mặc dù lấy thân là thuẫn, nhưng không thể chỉ thủ không công, nếu ngươi có thể một tay làm thuẫn, một tay làm mâu, liền có thể bổ túc thiếu khuyết, xuất kỳ bất ý. Tần Canh Vân liền vội vàng không người, sư tôn dạy bảo chính là, xin hỏi sư tôn, ngài là muốn dạy ta làm mâu chi pháp sao? Niệm Đường gật gật đầu, ta dạy cho ngươi hai thức, Tà Dương, Phá Nguyệt. Cái gọi là Tà Dương, sáng lạn như tiêu dương, bao trùm vài dặm, một kích giết vào người. Cái gọi là Phá Nguyệt, tập huynh thiên chi lực, công phạt một người, như luyện đến cực hạn, đương đại tiên tử cũng không thể đỡ. Tần Canh Vân nghe rõ, nói đơn giản điểm, Tà Dương là phạm vi công kích, Phá Nguyệt là đơn thể công kích sư tôn, vì sao Phá Nguyệt chỉ nhắm vào tiên tử? Không thể đúng nam nhân dùng sao? Hắn không hiểu hỏi ai nói chỉ có thể đúng tiên tử dùng. Trong mắt ngươi chỉ có nữ nhân sao? Niệm Đường hừ lạnh một tiếng, Tần Canh Vân liền vội vàng không lời, là ta nghĩ lầm sư tôn thứ tội. Nghĩ thầm vừa rồi rõ ràng là sư phụ chính ngươi nói đương đại tiên tử hiện tại ngược lại trách ta. Cũng là, sư tôn như vậy xinh đẹp tuyệt mỹ, hái được mạng che mặt tuyệt không sánh bằng người bảng hàng đầu mấy vị kia kém, nhưng lại bảng thượng vô danh, nàng đúng mấy vị đương đại tiên tử bất mãn, nhưng cũng nói được. Bên cạnh Mạc Tiểu Lan cũng giống như hắn ý nghĩ, nhịn không được lặng lẽ hé miệng. Tần Canh Vân vị sư tôn này nhìn như lãnh lệ khắc nghiệt, kỳ thật tính tình có chút đáng yêu, hắn thật sự là có phúc lớn, gặp được một cái ngoài cứng trong mềm tốt nương tử, lại có một cái trong nóng ngoài lạnh tốt sư phụ. Kỳ thật hai người xác thực nghĩ lầm. Cái này Phá Nguyệt, vẫn thật là chuyên vì nhằm vào Diệp Tích Nguyệt cùng Tô Hồng Lăng. Lúc trước Hạ Thanh Liên tu vi đỉnh phong lúc, đã có khai tông lập phái chi năng. Tà Dương, Phá Nguyệt đều là nàng tự sáng tạo chiêu số. Bởi vì Thanh Liên môn thường xuyên bị Tam Đại Tông lấy nhiều đánh ít, Tà Dương chính là chuyên vì dùng ít địch nhiều mà sinh. Về phần Phá Nguyệt, Hạ Thanh Liên cùng Diệp Tích Nguyệt, Tô Hồng Lăng tranh đấu nhiều năm, chiêu này chính là vì giết hai người này mà sáng tạo. Tương đối là chiến mà si Tô Hồng Lăng, Hạ Thanh Liên đang ghét hơn làm bộ làm tịch Diệp Tích Nguyệt, bởi vậy liền cho một chiêu này lấy tên Phá Nguyệt. Chỉ là cái này hai chiêu nàng còn đến không kịp hoàn thiện thông thấu, Tam Đại Tông liền đột nhiên vây công Thanh Liên môn, là lấy Tà Dương, Phá Nguyệt cũng không tới kịp hiện thế. Lúc này giao dạy Tần Canh Vân, lại là không gì sánh được phù hợp. Về sau hắn dùng đến, cũng không ai có thể nhìn ra công pháp lai lịch, sẽ không cho hắn mang đến phiền phức. Niệm Đường tự nghĩ suy nghĩ chu toàn, nhưng vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, dạy Tần Canh Vân thời điểm trung quy là xảy ra vấn đề. Tà Dương, Phá Nguyệt nàng đã căn cứ Tần Canh Vân công pháp đặc điểm làm điều chỉnh, rất nhanh liền dạy cho Tần Canh Vân. Mạc Tiểu Lan quan sát ở bên, cái này hai chiêu mặc dù không thích hợp nàng, nhưng cũng có chỗ linh ngộ. Hai người đều có thu hoạch. Tại Niệm Đường tay nắm tay dốc lòng dạy bảo bên dưới, nửa ngày sau, Tần Canh Vân liền đã lĩnh ngộ cái này hai chiêu. Sau đó chính là thực chiến đầu tiên là Tà Dương. Niệm Đường thả ra vô số màu đỏ linh khí đạn treo ở giữa không trung, làm địch giả tưởng, Tần Canh Vân cầm trong tay Tề Thiên Côn, dùng ra Tà Dương. Một thức này như hoành tạo thiên quân, thoáng chốc sinh ra đầy trời tiêu dương, quang mang cực nóng rọi khắp nơi đại địa, như hỏa diễm bình thường cấp tốc quét sạch, đem vô số linh khí đạn tan rã thành. Mạc Tiểu Lan vui mừng, sau đó kinh hãi, tiến lên đỡ thẳng tắp ngã xuống Tần Canh Vân, Tần Canh Vân. Chỉ gặp Tần Canh Vân mặt như giấy trắng, khóe miệng tràn ra máu tươi, không ngờ hôn mê bất tỉnh. Chương 281, tiền bối, xin tự trọng. Chương 281, tiền bối, xin tự trọng. Tần thúc thúc làm sao đột nhiên té bất tỉnh? Có phải hay không luyện quá ác, thân thể tiêu hao? Một mảnh rừng trúc bên dưới, nghe nói Tần Canh Vân té xỉu, chúng nữ đều vây quanh, kỳ kỳ cha cha vây xem đều tránh ra. Ta muốn cùng cô ra tắm rửa. A không, ta muốn cho cô ra chữa thương. Lưu Tô khiêng một cái to lớn thùng tắm vui vẻ mà chạy tới, sau đó liền bị Niệm Đường bánh một chút, hắn là linh khí hao hết, không phải thụ thương. Lưu Tô ồ một tiếng, thất vọng đem thùng tắm thu hồi đi, gỡ ra Phương Tuyết cùng Vân Chân, đầu tham tiến vào, sử tại Tần Canh Vân trên mặt nhìn, kinh hô một tiếng oa, cô ra mặt mũi trắng bệnh, khẳng định là thật hư, muốn cho hắn hảo hảo bổ một chút. Ai nha. Sau đó liền bị Niệm Đường đẩy ra, chỉ gặp cái kia thân ảnh cao gầy một tay đem Tần Canh Vân xách lên, gánh tại trên vai đi trở về. Mạc Tiểu Lan theo ở phía sau, hắn hiện tại rất suy yếu, nếu không lưng ta hắn đi. Niệm Đường lườm nàng một chút, đệ tử của ta, ta sẽ còn hại hắn. Mạc Tiểu Lan há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy bầu không khí không đối, chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau. Tư Minh Lan nói khẽ với Lưu Tô hỏi, Tần Canh Vân người sư phụ này cùng hắn đến cùng quan hệ thế nào? Quan hệ thầy trò a? Lưu Tô trả lời ngay. Tư Minh Lan nhìn xem nàng không nói lời nào, Lưu Tô ho khan một chút, nói bổ sung rất cương chiều quan hệ thầy trò, được rồi. Một đoàn người trở lại tạm thời đóng quân giản dị doanh địa, Niệm Đường đem Tần Canh Vân đưa đến trong một gian phòng nằm xuống, những người khác vô ý thức ngừng chân ở bên ngoài quan sát, tựa hồ cũng cảm thấy không tốt đi vào quấy rầy Mạc Tiểu Lan, ngươi tiến đến. Bên trong truyền đến Niệm Đường thanh âm, Mạc Tiểu Lan đáp ứng một tiếng, cất bước đi vào phòng. Mặt khác chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Phương Tuyết bỗng nhiên nói Thu tỷ tỷ không tại, sư tôn tại, thật tốt. Vân Chân xẹp miệng, tốt cái gì nha, là ngươi sư tôn, là sư tổ ta đâu. thế nhưng là sư tổ cùng Mạc tỷ tỷ vì cái gì giống như vậy như cái gì? Những người khác nhìn xem nàng. Vân Chân lắc đầu, không có gì. Nghĩ thầm ta nếu là nói sư tổ cùng Mạc tỷ tỷ giống chính cung nương nương cùng tiểu thiếp các ngươi khẳng định sẽ cảm thấy ta điên rồi, ta mới không nói đâu đùng. Bên cạnh Tư Minh Lan vỗ một cái Lưu Tô nằm ngoài cửa phòng mân mê cái mông, tức giận nói ngươi đây cũng nghe lén. Lưu Tô sờ lấy cái mông nhảy dựng lên, cả giận nói, ta thế nhưng là cô em vợ, hiện tại hai cái ngoại nhân đem ta cô ra khốn trên giường ta không có khả năng nhìn xem a. Tư Minh Lan cười lạnh, cô em vợ so tiểu thiếp đều quản được rộng. Hồ ly tinh ngươi nói cái gì? Lúc này, trong phòng, Niệm Đường cùng Mạc Tiểu Lan đem Tần Canh Vân xếp thành ngồi xếp bằng tư thế, hai người phân biệt ngồi tại phía sau hắn, song trưởng chống đỡ tại Tần Canh Vân phía sau. Tà Dương, Phá Nguyệt là đỉnh phong hạ thanh liên sáng tạo, chiêu thức chân ý vượt rất xa Tần Canh Vân hiện tại cấp độ. Dù cho Tần Canh Vân ngộ tính không tệ, rất nhanh học xong, nhưng cái này hai chiêu cần thiết lượng lớn linh khí lại là hắn hiện tại không có đủ. Vừa rồi chiêu kia Tà Dương hắn chỉ sử xuất hơn phân nửa, linh khí cũng đã tiêu hao, cho nên mới sẽ hôn mê ngã xuống đất. Hiện tại hai nữ thì là tại đem linh khí của mình độ cho hắn, thì tương đương với tin không có điện, nối liền nguồn điện cho nó nạp điện một dạng. Bất quá loại này nạp điện phương thức cũng không nhanh, chỉ ít cần một ngày một đêm mới có thể tràn ngập. Bởi vì mỗi tên tu sĩ linh khí đều có chỗ khác biệt, tựa như trên thế giới không có hai mảnh giống nhau như lúc lá cây, mỗi người thân thể chi tiết cũng không giống nhau. Cho dù sở tu đồng nguyên, kinh mạch phẩm chất, đường ống rộng hẹp, linh điền cấu tạo chi tiết đều sẽ có chút hơi khác biệt. Cái này cũng dẫn đến mỗi người linh khí đều có chút khác nhau. Cho nên muốn để người tiếp nhận, tiêu hóa người khác linh khí, quá trình này liền sẽ dài đằng đẵng. Màn đêm buông xuống, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, trên giường một nam hai nữ duy trì tư thế, không lúc đích. Phòng ở bên ngoài, bốn cái nữ nhân cũng an tĩnh ngồi, giống như là tại giải phẫu ngoài phòng mặt chờ đợi gia thuộc. Lưu Tô nhịn không được mở miệng, ba người bọn hắn đang làm gì đâu? Làm gì cũng sớm nên làm xong đi. Vân Chân phúc đến tâm linh, cho nên Tần Thúc Thúc mới có thể tiêu hao. Phương Tuyết lắc đầu, sư tôn cùng Tần Thúc Thúc quang minh lỗi lạc, định sẽ không làm chuyện khác. Tư Minh Lan không có nói đùa nữa, nàng đã đại khái biết Tần Canh Vân té xỉu nguyên nhân, cau mày nói Tần Canh Vân sư tôn dạy hắn chiêu thức hẳn là có chút tiêu hao linh lực, là nên mới sẽ linh khí hao hết té xỉu, coi như hắn học xong, chẳng lẽ dùng một lần liền bất tỉnh một lần. Còn muốn người hoa cả ngày cho hắn chuyển vận linh khí. Lưu Tô cũng nghiêm túc nói, nếu như trước đó chuẩn bị đại lượng linh tùy đâu. Dù sao ta cô già có là linh thạch. Tư Minh Lan cười ha ha, như vậy lượng lớn linh khí, ngươi muốn chuẩn bị bao nhiêu linh tùy? Chỉ sợ dùng 2-3 lần cô già nhà ngươi liền biến thành nghèo rất mồm tơi. Phương Tuyết cũng gia nhập thảo luận, mà lại hấp thu linh tùy bên trong linh khí cũng cần thời gian, đấu pháp lúc đối thủ sẽ không cho ngươi khôi phục thời gian. Tư Minh Lan nói, ta nghe nói trên đời có một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất, gọi là thuần linh chi thể, loại thể chất này không có khả năng tu hành, nhưng lại có thể chứa đựng đại lượng linh khí, tựa như một tòa có thể di động linh mạch tiên sơn. Phương Tuyết gật đầu, ta tại tu sĩ linh viện học tập lúc lão sư cũng nói qua, thuần linh chi thể chẳng những tự mang đại lượng linh khí, hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm hấp thụ thiên khí linh khí chứa đựng tại trong thân thể, có thể nói là lấy mãi không hết. Mà lại thuần linh chi thể linh khí tinh khiết nhất, vô luận ai cũng có thể không trở ngại chút nào hấp thu tiêu hóa, trong nháy mắt biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ là cái này thuần linh chi thể mình không thể tu hành, chỉ có thể trở thành người khác linh khí chứa đựng công cụ, mấy ngàn năm qua ghi lại thuần linh chi thể chỉ có 3 người. Một người bị đại năng thu làm độc chiếm, đại năng kia phi thăng ngày liền đưa nàng giết chết. Một người bị mấy tên đại tu cướp đoạt, sau bị một cái đại tông môn cướp đi, mỗi ngày thờ vô số người hấp thụ linh khí, giống như công cụ. Một người khác kiệt lực che giấu mình thể chất, cuối cùng vẫn bị người phát hiện, sợ hai phía dưới tự vẫn bỏ mình, tiêu tán linh khí cũng bị người hút sạch, liền liền thân thể huyết thịt đều bị người phân mà ăn chi. Phương Tuyết nói xong, mấy người cũng không khỏi im lặng, Lưu Tô chập chập cảm thán may mà ta không phải thuần linh chi thể, không phải vậy liền bị vô số người dùng, mà ơi, đây không phải cùng kia cái gì liền cái gì khí giống nhau sao? A. Nói chính nàng đều cả người nổi da gà lên. Tư Minh Lan nói, Tần Canh Vân nếu là có thể tìm được một cái thuần linh chi thể, tại hắn dùng ra hai chiêu kia đằng sau liền có thể trong nháy mắt bổ túc linh khí. Lưu Tô cười ha ha, mấy ngàn năm qua cũng liền ba người, nào có dễ dàng như vậy tìm. Nói không chừng bây giờ căn bản liền không có nữa nha. Vân Chân hai tay chống cằm, há to miệng, nhưng lại nhắm lại Vân Chân, ngươi muốn nói cái gì? Tư Minh Lan phát hiện dị thường của nàng không có, không có gì. Vân Chân vội vàng khoát tay, lại lặng lẽ thở dài. Hôm sau, đêm khuya, trong phòng, hai nữ mở to mắt. Tần Canh Vân thể nội linh khí đã bổ đầy, chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục. Mạc Tiểu Lan muốn đỡ hắn nằm xuống, vừa vươn tay, Niệm Đường đã vịn Tần Canh Vân nằm ở trên giường. Mạc Tiểu Lan trầm mặc một lát, từ trên giường xuống tới, đúng Niệm Đường nói tiền bối, ta đi nghỉ ngơi. Niệm Đường ngừ một tiếng, chính cầm khăn lụa cho Tần Canh Vân lau mặt, Mạc Tiểu Lan nhìn một chút nàng, quay người đi ra khỏi phòng, tại trước cửa phòng quay đầu tiền bối, hắn đã có nương tử, ngươi cùng hắn chung quy là sư đồ, còn xin tự trọng. Chương 282, Phệ Hồn Đan. Chương 282, Phệ Hồn Đan. Niệm Đường sửng sốt, thẳng đến Mạc Tiểu Lan rời đi hồi lâu, nàng mới phản ứng được, cho dù mang theo mạng che mặt, cũng có thể nhìn ra nàng cái trán đã là một mảnh đỏ bừng, ta chính là vợ hắn, ta chiếu cố hắn thế nào? Ngươi là hắn chi kỷ, ngươi còn tại hắn ngồi trên giường một đêm đâu? Niệm Đường lồng ngực chập trùng, cũng không biết tại gấp cái gì xấu hổ cái gì, thở phì phò đập hôn mê Tần Canh Vân một chút đều tại ngươi. Phúc. Bên ngoài vang lên tiếng cười, Niệm Đường lạnh lùng thốt ngươi có phải hay không lại ngứa ra. Lưu Tô từ ngoài cửa nhanh như chớp chạy vào, mang trên mặt rốt cục ăn vào dưa về sau nụ cười thỏa mãn, cười hắc hắc tiến lên kéo Niệm Đường cánh tay thành nữ, ngươi là chính cung nương nương, cái kia nho nhỏ phi tử nói hai câu lời ghen tính là gì? Ta không để ý tới nàng. Niệm Đường trầm mặc một lát, thần sắc hơi sấm, lẩm bẩm nói lập tức đến Bắc Hoang tận cùng phía Nam ta có thể cùng hắn đi đường, cũng chỉ còn lại cuối cùng một đoạn. Dựa theo kế hoạch của nàng,
cướp đoạt Diệp Tích Nguyệt cùng Tô Hồng Lăng linh căn, giết hai người đằng sau, chính nàng cũng muốn tại Thanh Liên môn di tàng bên trong bế quan đợi ra lại thời điểm, nàng chính là ngày xưa cái kia làm cho người nghe mà biến sắc ma môn thánh nữ, hai tay của nàng đem dính lên càng nhiều máu tươi. Nàng sẽ thành thế nhân trung chu ma đầu. Khi đó, nàng cùng hắn sẽ không còn quan hệ. Lưu Tô nghe vậy cũng trầm mặc lại thánh nữ, ngươi vì sao muốn làm một cái nam nhân làm nhiều như vậy? Niệm Đường nhìn xem trên giường Tần Canh Vân, lãnh lệ con ngươi trở nên nhu hòa, ta ở trên đời này cũng nên lưu lại chút trừ tiếng xấu bên ngoài đồ vật. Thánh nữ, Niệm Đường phút chốc đứng lên, khôi phục lạnh nhạt, đối Lưu Tô đạo ta là sư tôn của hắn, ở đây xác thực có nhiều bất tiện, ngươi là hắn cô em vợ, ngươi chiếu cố hắn thích hợp nhất. Ngươi tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, không cho phép loạn đưa tay. Nói xong thân hình lóe lên, đã ra phòng ở. Lưu Tô ngơ ngẩn, không phải, các ngươi đều đi liền lưu ta một người. Ta cũng muốn đi ngủ đâu. Hô nửa ngày không ai đáp ứng, Lưu Tô đặt mông ngồi tại đầu giường, tức giận đưa tay tại Tần Canh Vân lồng ngực rắn chắc bên trên bóp một cái, ta liền đưa tay, liền muốn sở, làm sao nào đi, bốn. Hôm sau, Tần Canh Vân rốt cuộc tỉnh, là bị bóp tỉnh. Hắn mở mắt xem xét, Lưu Tô nằm ngoài đầu giường, người đã ngủ thiết đi, tay nhỏ còn nắm thật chặt cơ bụng của hắn. Tần Canh Vân tức giận vuốt ve ra hỏa này tay, đứng dậy xuống giường, nhớ tới chính mình té xịu tình hình trước mắt. Lúc đó chính mình dùng ra tà dương, chỉ sử xuất hơn phân nửa, linh khí liền giống như là bị tỉnh thôn biển hút giống như cấp tốc hao hết, người cũng tiêu hao trực tiếp té xịu. Chắc hẳn nếu là dùng phá nguyệt cũng giống như vậy. Sư tôn dạy cái này hai chiêu uy lực sát thực cường đại, nhưng càng thích hợp nguyên anh trở lên tu sĩ. Mình bây giờ học có chút đốt cháy giai đoạn ý tứ. Dĩ vãng sư tôn cũng sẽ không dạng này, vì sao đột nhiên vội vã như vậy? Tần Canh Vân đang nghĩ ngợi, Niệm Đường cùng Mạc Tiểu Lan đã đi vào rồi, gặp hắn tỉnh lại, Mạc Tiểu Lan trên mặt hiện ra nụ cười mừng rỡ, ngươi đã tỉnh, cảm giác như thế nào? Tần Canh Vân cười nói, đã khôi phục, ta cảm nhận được thể nội có ngươi linh khí, cảm ơn. Mạc Tiểu Lan lún đồng tiền như lan hoa, giữa ngươi và ta cần gì khách khí như thế? Đây là hứa cựu chi trước nàng liền thói quen đúng Tần Canh Vân nói lời, lúc này nói ra nhưng cũng không có gì đặc biệt hàm nghĩa, nhưng bên cạnh Niệm Đường lại là hừ lạnh một tiếng, đánh gãy lời của hai người dạy ngươi chiêu thức, lại không thể dùng, càng như thế vô năng. Tần Canh Vân liền vội vàng không người hành lễ, sư tôn, đa tạ ngươi vì ta đưa vào linh khí. Niệm Đường sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút, quay người đi ra khỏi phòng, đi theo ta, không cho ngươi đi theo. Trước một câu là đối với Tần Canh Vân nói, sau một câu thì là đúng Mạc Tiểu Lan nói. Tần Canh Vân xin lỗi nhìn xem Mạc Tiểu Lan, người sau mỉm cười lắc đầu, ra hiệu hắn nhanh đi. Tần Canh Vân lúc này mới ra phòng ở đuổi theo sư tôn đi. Hai sư đồ đi vào hôm qua khu rừng trúc kia bên trong, gió nhẹ quét, lá trúc khinh động, vang lên rất có tiết tấu tiếng xào xạc. Niệm Đường vung tay lên, một tấm phù triện bay ra, hóa thành một tòa ngăn cách pháp trận, có thể cách trở ngoại nhân nhìn trộm. Niệm Đường đứng chắc tay, Tà Dương, phá nguyệt ngươi không thể dùng, như gặp cường địch, ngươi coi như thế nào? Tần Canh Vân không người nói, sư tôn xin yên tâm, ta sẽ khắc khổ tu hành, chăm chỉ luyện tập cái này hai chiêu, đợi tu vi đột phá tới kim đan, có thể dùng ra 7-8 phần uy lực. Niệm Đường cười lạnh, ngươi dùng một chút liền muốn té xỉu, như thế nào luyện tập? Tần Canh Vân vội vàng nói, ta sẽ nghĩ cách dùng đến gần một nửa liền dù cho thu chiêu, như vậy liền sẽ không hao hết linh khí, còn có thể rèn luyện đối chiêu thức thu phóng tự nhiên, nhất cử lưỡng tiện. Niệm Đường hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, kỳ thật chính là đồng ý Tần Canh Vân ý nghĩ. Sau đó nàng tay ngọc vươn ra, trong lòng bàn tay đã nhiều một viên màu xanh biết đan dược. Viên đan dược này sắc thái xinh đẹp, nhìn có chút xinh đẹp, nhưng Tần Canh Vân lại có chút biến sắc phệ tâm đan. Niệm Đường hừ lạnh một tiếng, Tần Canh Vân khẽ giật mình, chợt khó có thể tin ngẩng đầu nhìn nàng, đây là phệ hồn đan. Tần Canh Vân nghiên cứu đan đạo nhiều năm, mặc dù nhiều chủng cao phẩm đan dược dân gian cũng không có đan phương, không cách nào luyện chế, nhưng đúng đan hình đan hiệu nhưng cũng biết một hai. Có một loại đan dược chuyên bị khống chế người khác sử dụng, trong đó bá đạo nhất chính là phệ tâm đan. Dùng người đem linh lực của mình rót vào trong đan dược, hoặc là đan dược này bản thân liền là dùng người luyện chế, mang tới người sử dụng ấn ký ăn vào đan này, người liền sẽ kinh mạch toàn thân cùng linh điền đau nhức kịch liệt, khó mà chịu đựng. Chỉ có người sử dụng linh lực mới có thể tạm giải loại độc này, như ăn vào phệ tâm đan người không nghe lời, người sử dụng không cho hắn giải độc, hạ trạng chính là kinh mạch, linh điền bạo liệt mà chết. Đan này bá đạo ác độc, ban sơ vì ai sáng tạo đã mất ghi chép, chỉ biết rất nhiều ma môn đều có luyện chế. Bất quá phệ tâm đan chỉ có thể đúng kim đan trở xuống tu sĩ hữu dụng, muốn khống chế nguyên anh tu sĩ, liền muốn dùng càng cao phẩm cấp đan dược. Phệ hồn đan. Tần Canh Vân gặp qua hai loại đan dược đồ phổ, đều là màu xanh lá, chỉ là phệ hồn đan màu sắc càng sâu một chút, cho nên vừa rồi Tần Canh Vân mới có thể nhận lầm đây cũng là bởi vì phệ tâm đan đã là ngũ phẩm đan dược, cực kỳ hiếm thấy. Phệ hồn đan càng là lục phẩm linh đan, không phải đại tông môn trưởng môn, căn bản không bỏ ra nổi đến. Không nghĩ tới sư tôn có thể xuất ra loại đẳng cấp này đan dược, thực sự không thể tưởng tượng, ngược lại cũng có chút ánh mắt, không sai, đây cũng là có thể làm cho nguyên anh tu sĩ đúng ngươi túi đầu nghe theo phệ hồn đan, ngươi lại nhận lấy, như thế nào dùng, chính ngươi quyết định. Niệm Đường ngữ khí băng lãnh, viên kia vô cùng chân quý phệ hồn đan đã bay đến Tần Canh Vân trong tay. Toàn bộ Thanh Liên môn kỳ thật liền viên này phệ hồn đan, nàng nguyên bản định đợi Tần Canh Vân tu là đến kim đan lại cho hắn, đến bây giờ đã không có thời gian. Tần Canh Vân quỳ xuống, sư tôn, đan dược này quá quý giá, ta không thể nhận. Niệm Đường hừ lạnh một tiếng, viên kia phệ hồn đan đã bay vào trong ngực của hắn, một hạt đan dược mà thôi, có gì quý giá? Không thu liền chịu ta roi. Nói xong trong tay đã xuất hiện một cây cây trúc làm thành thức dạy học. Tần Canh Vân gặp nàng tức giận, đành phải nhận lấy. Niệm Đường thanh âm lúc này mới hơi nhu hòa, đưa tay thu ngăn cách pháp trận, hôm nay tiếp tục đoán thể. Là. Tần Canh Vân không người xác nhận. Lúc này Niệm Đường phút chốc hừ lạnh, tay khẽ vẫy, một viên màu đỏ linh khí bắn bay ra, đem cách đó không xa một cây đại thụ xuyên ra một cái hố người nào đi ra. Chương 283, sư tôn như đứa bé con. Chương 283, sư tôn như đứa bé con. Tần Canh Vân kỳ thật cũng phát hiện trốn ở cây đại thụ kia sau người, chỉ là không có Niệm Đường phản ứng nhanh như vậy, ngay sau đó nhìn sang, linh lực từ từ tụ tập, âm thầm cảnh giác ô ô ô. Đại thụ hậu chuyện đến tiếng khóc, mấy cái tiểu hài tử sắc mặt trắng bệch đi đi ra, không nên đánh chúng ta, ô ô ô, không nên đánh chúng ta. Bọn hắn mặc rất có đặc sắc phục sức, quần áo tiên diễm, trên đầu mang theo treo đầy chuông bạc bảo đầu, trước ngực treo xương thú làm thành dây chuyền, trên quần áo thêu lên hoa tươi. Trong đó hai cái là nữ hài, một cái khác là nam hài, hai cái tiểu nữ hài khóc đáng thương, nam hài thì phồng lên miệng, hai cái tay nhỏ nắm chặt, bảo hộ ở hai nữ hài trước người, các ngươi không được qua đây, ta rất lợi hại. Niệm Đường liền muốn động thủ, Tần Canh Vân vội vàng nói, sư tôn, bọn hắn đều là trẻ con, không bằng trước hỏi rõ. Niệm Đường liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, quay người đứng chắp tay, ý tứ ta mặc kệ. Tần Canh Vân cười cười, không hiểu cảm thấy sư tôn bộ dạng này thật đáng yêu, hắn lên trước hai bước, bé trai kia lập tức cảnh giác, vung vẩy nắm tay nhỏ ngươi, ngươi lại tới ta đánh ngươi nữa à? Tần Canh Vân tiếp tục đi lên phía trước, hai cái tiểu nữ hài đặt mông ngồi dưới đất, hoa hoa khóc lớn lên, tiểu nam hài không kiên nhẫn quay đầu chỉ biết là khóc, phiền chết, chờ ta trở lại. Nói xong hoa hoa kêu hướng Tần Canh Vân xông lại, hai cái mập mạp nắm tay nhỏ bên trên lại sáng lên ánh sáng màu trắng. Trung quanh cây trúc nhao nhao lắc lư, lại có hơn 10 gốc cây trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, bén nhọn một góc lâm đối không hướng Tần Canh Vân, giống như là trường mâu giống như hướng hắn bắn tới. Lại có luyện khí 3 tầng tu vi. Tần Canh Vân ổ lên một tiếng, đứa bé trai này bất quá 6, 7 tuổi, không nghĩ tới đã có tu vi như thế, thiên phú này, so với Hạ Thanh Liên, Diệp Tích Nguyệt, Tô Hồng Lăng những thiên tài này cũng không kém bao nhiêu đi. Dường như nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, Niệm Đường hừ lạnh một tiếng, ta 6 tuổi liền đã luyện khí 4 tầng, có gì hiếm lạ. Tần Canh Vân khẽ giật mình, lập tức bất đắc dĩ cười, nghĩ thẩm sư tôn có đôi khi cũng giống cái tiểu hài tử một dạng. Trúc mâu chớp mắt là tới, đâm tại Tần Canh Vân trên thân, phát ra răng rắc vài tiếng, cây trúc tất cả đều gãy mất. Tiểu nam hài ngơ ngẩn, sau lưng hai cái tiểu nữ hài hoa hoa khóc lớn tiếng hơn. Tần Canh Vân bị tiếng khóc nhao nhao lỗ tai một trận đau ngọng ngọng, bất đắc dĩ nói chúng ta không phải người xấu, sẽ không tổn thương các ngươi, ngược lại là các ngươi, vì sao trốn đi nghe lén người khác nói chuyện? Tiểu nam hài gặp hắn tướng mạo hiền lành, thoáng bình tĩnh chút, hướng sau lưng hai cái còn tại khóc tiểu nữ hài quát đừng khóc, ném chúng ta Vân Trúc sân mặt. Hai cái tiểu nữ hài che miệng lại, cố gắng kiềm chế tiếng khóc, thút tha thút thít, dưng dưng mắt to nháy nháy, đáng thương vừa đáng yêu Vân Trúc Sơn. Tần Canh Vân giật mình, hỏi chúng ta liền muốn đi Vân Trúc Sơn, các ngươi có thể dẫn đường cho chúng ta. Đám người mặc dù đã đến Bắc Hoang Nhất Nam, xác nhận tại Vân Trúc Sơn phụ cận, nhưng Vân Trúc Sơn từ trước đến nay thần bí, nhiều năm qua đều chưa từng có người biết vị trí cụ thể. Nếu là có người dẫn đường, cái kia ngược lại là tiết kiệm nhiều việc nằm mơ. Không ngờ tiểu nam hải kia không chút nào nể tình, quả quyết cự tuyệt. Tần Canh Vân cũng không giận, từ trong ngực móc ra các loại bánh kẹo cùng quả dại, đây là lúc trước Vân Văn Sơn bên trên tiểu tức nhi bọn hắn cho hắn, Tần Canh Vân một mực giữ lại xem như kỷ niệm. Hắn cầm một viên bánh kẹo đưa cho tiểu nam hải, ta cho ngươi được ăn, kết giao bằng hữu, như thế nào? Mơ tưởng cả ta. Tiểu nam hải khinh thường hừ một tiếng, một viên đường chỗ nào đủ. Tần Canh Vân cười cười, lại cầm hơn 10 quả bánh kẹo cho hắn, tiểu nam hải tiếp nhận, nhưng không có lập tức ăn, tựa hồ có chút do dự, Tần Canh Vân ngay sau đó chính mình ăn một viên. Tiểu nam hải lúc này mới yên tâm, lập tức lấp hai viên, đem miệng nhỏ đều nhét phồng lên. Sau đó lại cầm mấy quả cho hai cái tiểu nữ hài và rất ngọt nha. Cảm ơn ca ca. Hai cái tiểu nữ hài lập tức không khóc, còn ngọt ngào hô Tần Canh Vân ca ca. Tiểu nam hài hừ một tiếng, có chút bất mãn, bất quá trong miệng của mình cũng đút lấy Tần Canh Vân cho đường, liền cũng nói không ra lời gì đến. Niệm Đường cũng hừ một tiếng, trừng mắt tiểu nam hài, ý là hắn không biết tốt xấu. Tiểu nam hài cũng trở về trừng đi qua, một lớn một nhỏ mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai nhường ai. Tần Canh Vân bất đắc dĩ cười cười, ngăn tại giữa hai người, đúng tiểu nam hài nói hiện tại có thể mang bọn ta đi Vân Trúc sân sao? Tiểu nam hải trong miệng đút lấy bánh kẹo, nguyên lành nói ngẫu bọn họ lạc đường, ngẫu cũng không tư đến tụng yêu trở về. Tần Canh Vân nhất thời nghe không hiểu, bên cạnh đưa lưng về phía hờn dỗi Niệm Đường đầu nghe hiểu, quay đầu cả giận nói ăn của ta bọn họ đồ vật, lại nói tìm không thấy đường, có biết gạt ta hạ chẳng. Tiểu nam hải dùng sức nuốt hai lần, đem trong miệng bánh kẹo ăn vào trong bụng, hướng Niệm Đường kêu lên chúng ta vụng trộm chạy ra ngoài chơi, lạc đường trở về không được. Lừa ngươi làm gì? Ngươi hung ác như thế lại không tốt chơi. Lớn mật. Sư tôn, hắn chính là cái tiểu hải tử, không cần cùng hắn so đo. Tần Canh Vân vội vàng khuyên nhủ Niệm Đường, lúc này Mạc Tiểu Lan, Lưu Tô chúng nữ cũng nghe đến động tĩnh đến đây, nhìn thấy cái này ba cái tiểu hải tử, lập tức có chút kinh nghi. Bác hoang khắp nơi hung hiểm, liền xem như phong cảnh tú mỹ tận cùng phía nam, cũng có rất nhiều hung thú hoặc động vật. Cái này ba cái tiểu hải tử có thể từ Vân Trúc Sơn chạy xuống, bình yên vô sự chạy xa như vậy, lại là không dễ dàng. Mạc Tiểu Lan xem ra có chút ưa thích tiểu hải, đi đến tiểu nam hải trước mặt ngồi xuống, mỉm cười nói vị đạo hữu này, ta gọi Mạc Tiểu Lan, thỉnh giáo đại nhân đại danh. Tiểu nam hải lập tức ưỡn ngực, ra giang chắp tay nói, đạo hữu hữu lễ, ta gọi Vân Hưng, chính là Vân Trúc Sơn đời thứ 28 tộc nhân. Phốc phốc. Lưu Tô nhịn không được bật cười, tiểu gia hỏa này cố gắng làm ra đại nhân bộ dáng, nhìn xem có chút vui cảm giác. Tư Minh Lan nhưng lại đăm chiêu, Bắc Hoang chỗ sâu đa số mang gì, nam hải này mặc quần áo chính là đông tu hiếm thấy kỳ trang dị phục, nhưng hắn giờ phút này cử chỉ lại dường như đông tu hoặc tây hoàng nho nhã tu sĩ. Nếu không phải là hắn nói dối, hắn căn bản không phải Vân Trúc Sơn người, có thể là Vân Trúc Sơn trên có nhân giáo hắn làm người lễ nghi. Mạc Tiểu Lan cũng chắp tay, nguyên lai là Vân đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Vân Hưng cười một tiếng, có chút lao thành nói, Mạc đạo hữu khách khí. Mạc Tiểu Lan giang tươi cười nhu hòa, Vân đạo hữu, chúng ta nhận ủy thác của người, muốn đưa Vân Văn Sơn Vân Trần cô nương đi Vân Trúc Sơn, ngươi có thể vì bọn ta chỉ đường. Thì ra là thế, ta tất nhiên là nhận ra đường, các ngươi đi theo ta liền có thể. Vân Hưng ngạo nghễ đứng chắc tay, một phái đại tông sư khí thế vậy liền đa tạ Vân đạo hữu. Khách khí, tiện tay mà thôi. Niệm Đường cả giận nói, ngươi vừa mới không phải nói lạc đường sao? Vì sao nàng hỏi ngươi liền có thể tìm được đường?
Vân Hưng liếc xéo nàng một chút, Mạc đạo hữu dáng dấp đẹp mắt, nói chuyện lại tốt nghe, ta tự nhiên nguyện vì nàng dẫn đường, nào giống ngươi, dung mạo khó coi lại hung. Ngươi nói cái gì? Niệm Đường giận dữ, bước nhanh đến phía trước, lột lên tay áo, đám người vội vàng khuyên bảo sư tôn, chớ cùng tiểu hài tử so đo. Sư tổ bất giận. Tiền bối tỉnh táo. Chương 284, 100. Không 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 Vân Trúc, không bằng khe múa. Chương 284, 100. Không 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 Vân Trúc, không bằng khe múa thánh nữ, ngươi làm gì cùng một đứa bé sinh khí? Ha ha, ta khi nào tức giận? Tốt ta. Phía trước là một mảng lớn xanh um tươi tốt rừng trúc, nói chính xác, từ Vân Hưng ba đứa hải tử mang theo đám người đi đã hơn nửa ngày, trên đường đi thấy đều là mảng lớn tú mỹ thúy trúc. Cũng khó trách gọi Vân Trúc Sơn, đi thấy đều là trúc. Mạc Tiểu Lan rất biết đùa hải tử, rất nhanh liền cùng Vân Hưng thành bằng hữu, còn hỏi ra hai cái tiểu nữ hải danh tự. Mây Khói cùng Vân Vũ, thế mà còn là một đôi song bào thai. Vân Hưng tinh lịch, đúng thế giới ở bên ngoài núi Hiếu Kỳ, thế là giật dây hai nữ hải đi theo hắn cùng một chỗ vụng trộm chạy ra. Phương Tuyết tò mò hỏi Vân Chân biết, Vân Văn Sơn cùng Vân Trúc Sơn khai sơn tổ sư đồng xuất nhất mạch, bởi vậy hai tòa trên núi người ở đều họ Vân. Coi như Vân Chân cùng ba cái tiểu hải tử hay là họ hàng xa. Bất quá cái này ba đứa hải tử lại là cùng Mạc Tiểu Lan người thân nhất, Mây Khói cùng Vân Vũ riêng phần mình nắm nàng một bàn tay, còn đem trên cổ mình xương thú dây chuyền đưa cho nàng mang. Tần Canh Vân cũng rất ưa thích tiểu hải, thỉnh thoảng đùa bọn hắn nói chuyện, cùng Mạc Tiểu Lan đi cùng một chỗ, giống như là một nhà năm miệng ăn dáng vẻ. Thế là đi tại phía sau nhất niệm đường sắc mặt thì càng khó coi. Lưu Tô theo nàng đi tại cuối cùng, thấp giọng nói thánh nữ, kỳ thật ngươi cũng muốn cùng bọn nhỏ chơi đùa, nhưng gặp bọn họ chỉ cùng Mạc Tiểu Lan thân cận, cho nên không cao hứng đi. Niệm Đường lạnh lùng lườm nàng một chút, Lưu Tô cười hắc hắc, không biết sống chết tiếp tục nói ngươi thực sự không cao hứng, nếu không trước đường bế quan, trước biến trở về Thu Chi Hà cho cô gia sinh hai đứa bé thôi, hoặc là trực tiếp làm cái sư đồ luyến, liền dùng Niệm Đường bộ thân thể này cho cô gia sinh con, ta vẫn rất hiếu kỳ Niệm Đường nếu là mang thai, Thu Chi Hà bụng có thể hay không cũng thay đổi lớn a. Ô ô ô. Niệm Đường tay phất một cái, Lưu Tô miệng liền bị phong bế, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Lúc này trước mặt Mây Khói cùng Vân Vũ chính vui vẻ cho đám người hát lên ca dao Vân Vũ mặt nhà, câu người mắt A Vân Vũ eo nhà, dốc thịt người đao A Vân Vũ chân nhà, mê đảo sơn quỷ nha 100000 Vân Trúc nhà, không bằng khẽ múa nhà. Hai nữ hải tiếng nói thanh tịnh dễ nghe, nhưng hát đi ra từ nhi lại có chút kỳ quái. Mạc Tiểu Lan tò mò hỏi Tiểu Yên, Tiểu Vũ, các ngươi hát là cái gì nha? Trước mặt Vân Hưng hai tay phụ sau, ngạo nghễ nói, tự nhiên là chúng ta Vân Vũ tỷ tỷ a. Mấy người liếc nhau, Vân Chân bỗng nhiên trầm mặt xuống, Tư Minh Lan hỏi, các ngươi nói Vân Vũ, thế nhưng là trên mỹ nhân bảng xếp hạng thứ nhất vị kia Vân Vũ. Đó là tự nhiên. Vân Hưng càng nói càng kiêu ngạo, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói bài ca dao này chúng ta Vân Trúc Sơn người người đều sẽ. Các ngươi có biết, Vân Trúc Sơn sinh có 100000 Vân Trúc, tú mỹ vô song, nhưng lại không sánh bằng Vân Vũ tỷ tỷ khẽ múa. Tất cả mọi người nghe được hướng về, ngay cả tiểu hài tử đều hát tụng ca ngợi nàng tướng mạo ca dao, trên đời lại thật có mỹ nhân như vậy. Vân Vũ cười hì hì nói, Vân Hưng tốt xấu hổ, vừa học ca ca ngươi nói chuyện. Mây Khói cũng hướng hắn cạo mặt xấu hổ, Vân Hưng lại nhìn lén Vân Vũ tỷ tỷ khiêu vũ, được không biết xấu hổ. Vân Hưng giận dữ, các ngươi nói bậy, là Vân Vũ tỷ tỷ cố ý khiêu vũ cho ta nhìn. Vân Trúc Sơn nữ hài tử chỉ khiêu vũ cho mình phu quân nhìn, Vân Hưng muốn làm Vân Vũ tỷ tỷ phu quân, xấu hổ xấu hổ. Ngươi, các ngươi nói bậy. Mấy đứa bé ồn ào, Tần Canh Vân ngược lại là tò mò, đúng Vân Chân hỏi Vân Chân, ta nhớ được ngươi đã nói với ta Vân Vũ ngay tại Vân Trúc Sơn, còn nói trên người nàng có một cái bí mật. Vân Chân cúi đầu xuống, tiếp tục trầm mặc. Từ đó ba đứa hải tử xuất hiện đằng sau, Vân Chân liền không có làm sao nói dáng vẻ tâm sự nặng nề. Niệm Đường nhìn xem Vân Chân bóng lưng, cũng lâm vào trầm mặc, đống nhiên nói rất gần. Bên cạnh Lưu Tô rốt cục có thể nói chuyện thấp giọng nói thánh nữ, ngươi nói là cách gì tàng tới gần? Lưu Tô vốn là làm tìm kiếm tiên nhân di tàng dẫn đường, nhưng hai ngày trước nàng liền đã tìm không thấy phương hướng, cho nên Tần Canh Vân mới quyết định trước đưa Vân Chân đi Vân Trúc Sơn lại nói. Niệm Đường cũng một mực không có lên tiếng, tựa hồ nàng cũng đã mất đi di tàng vị trí. Lúc này nghe được Lưu Tô hỏi thăm, rốt cục gật gật đầu ân, ta cảm ứng được. Lập tức cau lại đôi mi thanh tú, năm đó sư phụ mang ta đi vào lúc di tàng xác nhận không tại chỗ này, vì sao vị trí thay đổi? Phút chốc, cước bộ của nàng dừng lại, lạnh lùng thốt có người. Trước mặt Tần Canh Vân cùng Mạc Tiểu Lan cũng phát giác không đúng, lập tức đem ba đứa hải tử ngăn ở phía sau. Sau một khắc, xanh úng tươi tốt trong rừng trúc toát ra mấy chục cái cầm trong tay trúc mâu người, bọn hắn người mặc tiên diễm quần áo, đầu đội chuông bạc sức mũ, vô luận nam nữ đều mặc lấy váy, hiện ra hoặc trắng non hoặc thô ráp bắp chân. Sau đó, một tên đồng dạng ăn mặc nữ tử chậm rãi đi ra khỏi, nàng dáng người thon dài, đường cong chập trùng, hiện ra một đoạn bắp chân hình dạng ưu mỹ, da trắng non nà. Chỉ là tướng mạo có chút phổ thông, làm cho người không khỏi thương tiếc thán hoàn mỹ như vậy dáng người, đáng tiếc lại dài quá trương bình dung mặt. Vân Hưng ba người reo hò một tiếng, hướng tướng mạo kia phổ thông nữ tử chạy tới tiểu ngũ tỷ tỷ. Nữ tử ngồi xuống ôm ba người, trách cứ, ba người các ngươi đi nơi nào? Để cho chúng ta tốt một trận tìm. Nàng tiếng như chuông bạc, trách cứ lại nói đi ra cũng như tiếng trời, làm cho người nghe tê dại, bất quá vẫn là câu nói kia, đáng tiếc phối trương bình dung mặt tiểu ngũ. Tiểu ngũ, đã lâu không gặp. Mạc Tiểu Lan cùng Vân Chân đồng thời ngạc nhiên lên tiếng, nữ tử ngẩng đầu, trên mặt cũng hiện ra nụ cười sáng lạ, hướng hai người chạy tới. Cái kia hai chân phon dài phối hợp cực kỳ đột xuất dáng người, phen này chạy, đơn giản như núi nghiêng thủy tiết, ngọc dung động thạch run mẹ à, tiền bối, dáng người so ngươi còn tốt à. Lưu Tô mở to hai mắt, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Niệm Đường, nhưng lần này nàng nhưng không có sinh khí, chỉ là cao mày trên thân nữ nhân này có cố kỳ quái khí tức. Lúc này Tiểu Ngũ đã chạy đến Mạc Tiểu Lan trước mặt, nhiệt tình ôm lấy nàng. Tiểu Lan tỷ tỷ, làm sao ngươi tới Bắc Hoang? Ta thật là cao hứng, lại gặp được ngươi. Mạc Tiểu Lan mỉm cười ôm lấy nàng, ta đến Bắc Hoang tìm bằng hữu, trên đường tới liền suy nghĩ có thể hay không nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy. lập tức lại hướng bên cạnh mấy người nói ta lúc đầu rời đi Vân Lăng trấn đi Lôi Kiếm thành, trên đường gặp được Tiểu Ngũ bị Thiên Vẫn tông người truy sát, vừa lúc cứu được nàng. Tần Canh Vân nhớ tới, Mạc Tiểu Lan đúng là đã nói chuyện này, lúc đó nàng cùng Tiểu Ngũ tránh né Thiên Vẫn tông truy kích, bị ép một đường hướng bắc, mãi cho đến phía bắc Tinh Lạc trấn. Tiểu Ngũ bị tộc nhân tiếp đi, Mạc Tiểu Lan thì tại Tinh Lạc trấn bắc thường ra người bắt. Tiểu Ngũ trước khi đi còn đưa Mạc Tiểu Lan một khối màu xương. Chỉ là đám người không biết, khối này màu xương đã tại thường gia đại chiến lúc dung nhập Mạc Tiểu Lan thể nội, trợ nàng tu vi phóng đại. Cũng chính là khối này màu xương triệu hoán nàng đi vào Bắc Hoang nhất năm chỗ. Lần này cố nhân gặp nhau, tất nhiên là một phen mừng rỡ. Tiểu Ngũ tính tình ngây thơ vừa nóng tỉnh, cùng Mạc Tiểu Lan ôm hồi lâu, lại ôm lấy Vân Chân Vân Chân, đã lâu không gặp. Hoa Di cùng Lệ Di còn tốt chứ? Tiểu Tước Nhi cùng Tiểu Huyền hẳn là dài cao hơn nhiều đi. Chương 285, dáng người ma quỷ, bình thường gương mặt. Chương 285, dáng người ma quỷ, bình thường gương mặt cái gì? Hoa Di, Lệ Di đều đã chết. Ngay cả Tiểu Tước Nhi các nàng đều. Phong cảnh tú mỹ trúc sơn bên trong, nghe Vân Chân ảm đạm giảng thuật, Tiểu Ngũ khiếp sợ há to mồm, nước mắt đã tràn mi mà ra. Mây Khói cùng Vân Vũ không hiểu chuyện lắm, tò mò nói, "Tiểu Ngũ tỷ tỷ, ngươi tại sao khóc?" Vân Hưng thì rơi vào trầm mặc, hiển nhiên hắn nghe rõ chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy. Tiểu Ngũ nước mắt rầm rầm chảy, ngược lại là Vân Chân đang an ủi nàng. Hai cái dáng người đồng dạng cao gầy nữ hài ôm ở cùng một chỗ, Vân Chân khỏe đẹp cân đối, Tiểu Ngũ mềm mại, bất quá Tiểu Ngũ đường còn càng đột xuất, chân hình càng đẹp mắt một chút, đây cũng là rất hiếm thấy. Vân Chân tướng mạo không tính là tuyệt mỹ, nhưng có thể lên mỹ nhân bảng, dựa vào là chính là nàng cái kia tuyệt thế vô song dáng người. Chỉ là không nghĩ tới cái này Tiểu Ngũ dáng người thế mà so với nàng còn tốt, chính là ngũ quan bình thường chút, nếu không nhất định có thể tại trên mỹ nhân bảng nổi danh. Đối với Vân Thật cùng Tiểu Ngũ lẫn nhau an ủi một phen, Tần Canh Vân hướng Tiểu Ngũ nói Vân Lệ phó thác sự tình, Tiểu Ngũ xoa xoa sưng đỏ con mắt, hướng Tần Canh Vân phúc thi lễ đa tạ Tần đạo hữu ngàn dặm hộ tống Vân Chân, ta cái này mang các ngươi lên núi. Nàng người mặc Vân Trúc Sơn đặc sắc phục sức, ngân linh thanh thanh, quần áo tiên diễm, nhưng giờ phút này cử chỉ lại giống như là đồng tu chi địa ôn luyện lương nhà. Tần Canh Vân lòng sinh nghi hoặc, nhìn nhiều Tiểu Ngũ hai mắt, nhưng nữ tử này lại là có chút đơn thuần, căn bản không có chú ý tới Tần Canh Vân ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, ngay sau đó liền chào hỏi người chung quanh thu hồi trúc mâu, mang theo đám người hướng một tòa trúc sơn bên trên đi đến. Kỳ thật Tần Canh Vân mấy người từ trước đến nay đến Bắc Hoang nhất nam, mấy ngày đến lọt vào trong tầm mắt khắp nơi đều là trúc sơn, nhìn tới nhìn lui ngọn núi nào đều như thế, căn bản không biết con đường phía trước phương nào, đây cũng là Lưu Tô tìm không thấy Thanh Liên môn gì tảng nguyên nhân một trong. Rất nhanh mọi người đi tới sườn núi chỗ, chung quanh vẫn là rừng trúc. Tiểu Ngũ gỡ xuống trên cổ một cây cốt liên, hai tay để ở trước ngực, cái kia cốt liên lập tức phát ra một đoàn ánh sáng nhu hòa. Gặp mấy người nghi hoặc, Tiểu Ngũ giải thích nói, cái này căn cốt liên là dùng mẹ ta xương tay chế thành, mẹ ta khi còn sống là trận pháp sư, am hiểu nhất ẩn nấp trận pháp, nàng trước khi đi là Vân Trúc Sơn bố trí một tòa mới ẩn nấp pháp trận, chỉ có dùng nàng xương mới có thể mở ra. Tiểu Ngũ mang trên mặt một chút bi thương, nắm thật chặt cái này căn cốt liên, trong mắt tràn đầy tưởng niệm. Lưu Tô nhỏ giọng đúng Niệm Đường nói, cái này Tiểu Ngũ cũng quá đơn thuần, đúng lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ lộ ra trọng đại như vậy bí ẩn. Niệm Đường gật gật đầu, nhìn về phía Tiểu Ngũ ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Từ khi cái này Tiểu Ngũ xuất hiện, Niệm Đường liền phát giác trên người đối phương có một cô rất kỳ quái khí tức, dường như một loại cực kỳ nhỏ bé chất pháp đè nén trên người nàng vật gì đó. Hiển nhiên, cái này Tiểu Ngũ trên thân cất giấu bí mật. Nhưng đoạn đường này đi đến, Niệm Đường quan sát Tiểu Ngũ nói chuyện hành động nhưng lại cực kỳ đơn thuần ngây thơ, nói chính xác là một loại tự nhiên khở ngu xuẩn. Giống như giờ phút này, lại như vậy dễ dàng liền đem Vân Trúc Sơn bí mật lớn nhất nói cho các nàng bọn này người xa lạ nghe. Nếu là các nàng lòng mang ý đồ xấu, người Vân Trúc Sơn chẳng phải là xong? Nghe Mạc Tiểu Lan nói, Tiểu Ngũ là Vân Trúc Sơn sơn chủ nữ nhi, nguyên bản sơn chủ dự định đưa nàng đưa vào Trấn Dương Tông, muốn dùng cái này cùng Trấn Dương Tông kết minh. Không nghĩ tới đúng là cái như thế khờ mặt hàng, muốn thật sự là tiến vào Trấn Dương Tông, không bị người đem xương cốt đều cho nuốt vào đi mới là lạ. Bên kia Tiểu Ngũ mang theo bi thương đem Vân Trúc Sơn bí mật lớn nhất tiết lộ xong, sau đó hai tay nắm cốt liên, nhắm mắt lại. Thoáng chốc, hào quang màu trắng kia bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Một lát, quang mang lóe lên, chợt biến mất. Mảnh rừng trúc này khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người không thấy, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Nơi xa một gốc cây trúc đỉnh, toàn thân áo trắng Diệp Tích Nguyệt khuôn mặt thanh lãnh, lặng lặng mà nhìn xem cái này khiến người kinh dị một màn, không có chút nào kinh ngạc. Sau một khắc, cái kia trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra nụ cười quỷ dị, ha ha ha, Diệp Tích Nguyệt, Hạ Thanh Liên nhất định cho là người căn bản tìm không thấy Tiến Vân Trúc Sơn đường, thật tình không biết mây kia Trúc Sơn sơn chủ vì nịnh nọt Trấn Dương Tông, đã sớm đem lên núi một con đường khác nói cho sư phụ. Chúng ta đi vào, cho Hạ Thanh Liên một kinh hỉ. Chờ chút. Thế nào? Chẳng lẽ trong cơ thể ngươi độc còn không có thanh trừ sạch sẽ? Ha ha ha, quá tốt rồi, lần này đổi ta đến, ta nhất định sẽ làm cho ngươi rất thoải mái. Hôm qua độc đã thanh trừ. Cái kia Tiểu Ngũ ta nhìn không thấu. Sợ cái gì? Vân Trúc Sơn muốn định bợ Trấn Dương Tông, làm sao cũng phải cho ngươi vị đại sư tỷ này một bộ mặt, nói không chừng sẽ còn chủ động giúp ngươi bắt Hạ Thanh Liên đâu. Diệp Tích Nguyệt quay đầu, chỉ gặp ngoài mấy chục dặm một mảng lớn rừng trúc lay động, sau đó không ngừng ngã xuống, giống như là đang bị người diện tích lớn chặt cây bình thường. Nàng biết, đó là linh thi sơn người. Như thế gióng trống thua chiêng, lại là không kiêng nể gì cả. Diệp Tích Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại, linh thi sơn sơn chủ đem cơ nghiệp giao cho như thế một thằng ngu, quả nhiên là ngu không ai bằng. Ha ha ha, Diệp Tích Nguyệt, linh thi sơn là hướng về phía Vân Vũ tới đi. Thiên hạ này đệ nhất mỹ nhân nhi, xếp tại chúng ta phía trước, ta cũng muốn nhìn xem đến cùng như thế nào mỹ mạo. Chuyến này chỉ vì bắt lấy Hạ Thanh Liên, ngươi chớ có phức tạp. Diệp Tích Nguyệt, ngươi thế nhưng là Hy Nguyệt Phong đại sư tỷ, chính đạo đại tông trưởng lão, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn linh thi sơn đổ sắt Vân Trúc Sơn? Ngươi cái này tiên thể, cùng ta ma thai có gì khác? Ha ha ha. Y miệng, bốn. Hoa. Thật đẹp a. Giờ phút này, Tần Canh Vân đám người đã thân ở một tòa phong cảnh tuyệt mỹ đỉnh núi. Nguyên lai Vân Trúc Sơn bên trên thật sự có 100.000 rừng trúc, xanh úng tươi tốt, cực kỳ tú mỹ. Làm người ta rung động nhất là, cái này 100.000 Vân Trúc không tại trong thổ địa, mà là tại trên trời. Lúc này, ở đỉnh đầu mọi người, trên trời xanh, từng mảnh duyên dáng rừng trúc, như là mây trắng giống như nổi đồng bền giữa không trung. Tình cảnh này, tựa như ảo mộng. Phương Tuyết cùng Lưu Tô ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời mây trắng rừng trúc, sợ hãi thán phục liên tục. Trầm ổn một chút, Mạc Tiểu Lan cùng Tư Minh Lan cũng ngước cổ lên, trong mắt phát ra dị sắc, hiển nhiên cũng bị thần kỳ như thế cảnh đẹp rung động. Niệm Đường nhìn về phía không trung như mây trắng giống như rừng trúc, lẩm bẩm nói 100.000 Vân Trúc, không bằng khe múa, nói chính là những này sinh trưởng ở trong đám mây trắng cây trúc đi. Vị tỷ tỷ này nói chính là, đây cũng là Vân Trúc. Tiểu Ngũ dáng tươi cười sáng lạ, hướng đám người giới thiệu Vân Trúc không cần thổ nhưỡng, chỉ cần tiên thượng Vân Vũ tầm bổ, bởi vậy sinh trưởng ở trong đám mây trắng, chúng ta Vân Trúc Sơn cũng là bởi vì này gọi tên. Nói xong nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói mẹ ta kể, mỗi một lần ra vào Vân Trúc Sơn, nhìn thấy mây trên trời trúc, liền có thể nhắm mắt cầu nguyện, hứa nhiều lần, nguyện vọng của ngươi liền có thể thực hiện. Nói xong chính nàng đã hai tay lẫn nhau nắm nâng tại trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện, đám người nhìn nàng như vậy thành kính, cũng không nhịn được học bộ dáng của nàng bắt đầu cầu nguyện a đúng rồi. Tiểu Ngũ mở to mắt, nói bổ sung các ngươi hứa nguyện quyết không thể đối với người nói, nếu không liền mất linh. Nói xong nhắm mắt lại tiếp tục cầu nguyện. Tư Minh Lan cười ha ha, như cầu nguyện hữu dụng, trên đời liền lại không tranh đấu cùng chảy máu. Một lát sau, nàng hay là nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện, xin mời lại cho ta 10 năm tính mệnh, ta định giết sạch Tây Hoàng cung. Bên kia Vân Chân cũng nhắm mắt lại, trong lòng nói, lần trước đến, ta hứa nguyện là nương không còn buộc ta luyện công, nhưng lần này, ta muốn cầu nguyện, ta nguyện trả bất cứ giá nào, tu vi phóng đại, là Vân Vân Sơn báo thủ. Phương Tuyết hai tay lẫn nhau nắm, cũng yên lặng cầu nguyện, nguyện cha cùng mẫu thân thọ nguyên kéo dài, chống đến ta phải đạo phi thăng ngày. Mạc Tiểu Lan nhìn một chút Tần Canh Vân, cũng yên lặng nhắm mắt lại nguyện tu đạo hữu bỏ xuống trong lòng gông cùm xiềng xích, cùng Tần Canh Vân bạch đầu giai lão, vinh thế hạnh phúc. Chương 286, Vân Trúc Sơn sơn chủ. Chương 286, Vân Trúc Sơn sơn chủ. Ta nghĩ ta cùng cô gia, tiểu thư ba người vĩnh viễn cùng một chỗ, ách, tính cả thánh nữ, hẳn là bốn người. Ách, dù sao chính là chúng ta mấy cái vĩnh viễn cùng một chỗ a. Lưu Tô cũng hữu mô hữu dạng nhắm mắt lại, hứa hoàn nguyện, lập tức đứng bên cạnh Niệm Đường hỏi tiền bối ngươi cầu nguyện điều gì a? Niệm Đường thản nhiên nói, tu hành vốn là nghịch thiên mà vì sao còn muốn nhìn trời cầu nguyện, há không buồn cười. Nàng lời này đem những người khác cả lúng túng, từng cái không nói nhìn xem nàng. Lưu Tô nâng chán, tiền bối ngươi có thể hay không đừng như thế sắt phong cảnh a? Niệm Đường hừ một tiếng, biểu đạt chính mình khinh thường. Lưu Tô quay đầu lại đến hỏi Tần Canh Vân, cô ra ngươi đây? Tần Canh Vân cười nói, tiểu ngũ cô nương không phải đã nói rồi sao? Chính mình hứa nguyện không có khả năng nói cho người khác biết. Cắt, hẹp hỏi. Lưu Tô cắt một tiếng, ngồi xuống đúng nằm trên mặt đất ngáy truy cô nương nói ra tiểu chủ y, ngươi còn ngủ đâu, đứng lên cầu nguyện. Tiểu chủ y vẫn như cũ ngủ khò khè vang, Lưu Tô im lặng, trên đường đi đều là nàng cóng ra hỏa này cùng nàng truy, đơn giản mệt chết người. Bên cạnh Niệm Đường do dự một chút, đúng Tần Canh Vân nói ngươi có lẽ nguyện. Tần Canh Vân vội vàng nói, sư tôn, ta cầu nguyện cũng không phải là muốn trộm lười mượn nhờ người khác chi lực, chỉ là đối với mình một loại khích lệ, tâm nguyện của ta chắc chắn dựa vào chính mình lực lượng đi thực hiện, xin mời sư tôn yên tâm. Sư tôn hiển nhiên là không tán thành cầu nguyện loại này mềm yếu hành vi, Tần Canh Vân lo lắng nàng sinh khí, cho nên tranh thủ thời gian giải thích. Niệm Đường nhưng không có sinh khí, nhìn một chút hắn, thanh âm thấp hơn ngươi hứa cái gì nguyện. Tần Canh Vân khẽ giật mình, rất thành thật nói, sư tôn, tiểu ngũ cô nương nói, chính mình hứa nguyện không có khả năng nói cho người khác biết. Niệm Đường ánh mắt thoáng chốc trở nên lãnh lệ, hừ một tiếng, phất tay áo đi về phía trước. Tần Canh Vân cứ thế tại nguyên chỗ. Lưu Tô thổi phù một tiếng nở nụ cười, cô ra, ngươi đoán tiền bối sinh khí là bởi vì ngươi cầu nguyện hay là bởi vì ngươi không nói cho nàng ngươi cầu nguyện điều gì? Trước mặt Niệm Đường quay đầu, lạnh lùng nói với nàng, còn không đem người cùng truy trên lưng. Tần Canh Vân phụ họa, đúng vậy á Tô Tô, ngươi chớ có biếng nhác đi nhanh đi. Nói xong đuổi theo Niệm Đường đi, Lưu Tô phiền muộn. Thật sao, các ngươi chơi phân thân liếc mắt đưa tình ngược lại là xấu rồi, thì ra chỉ có một mình ta là khổ lực đúng không? Lưu Tô tức giận vỗ một cái truy cô nương, nếu không phải thánh nữ muốn linh căn của ngươi, ta mới không có ngươi đi xa như vậy đâu. Ai nha, ngươi truy thế nào nặng như vậy? Nơi xa là từng mảnh cây trúc xây thành phong ốc, tại rừng trúc thấp thoáng ở giữa, phong cách cổ xưa ưu mỹ Mạc tỷ tỷ, nơi đó chính là ta nhà. Thần ca ca, chỗ ấy là nhà ta. Mây khói cùng Vân Vũ thật cao hứng, kỳ kỳ cha cha đúng Mạc Tiểu Lan cùng Tần Canh Vân nói ra. Vân Hưng lại có điểm tâm hư trốn ở Tiểu Ngũ sau lưng, Tiểu Ngũ lôi kéo hắn đi lên phía trước, tiếng cười như chuông bạc dễ nghe Lâm Thúc cùng Giao Di vội muốn chết, Lâm Thúc nói tìm được muốn đánh ngươi đánh gậy đâu. Tiểu Ngũ trong miệng Lâm Thúc cùng Giao Di chính là Vân Hưng cha mẹ, Vân Hưng nghe chút muốn bị đánh, lập tức rũ cụp lấy đầu, buồn ba hiểu xỉu. Phía sau truyền đến cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng như thế nào không dậy nổi, nguyên lai cũng là phải bị đánh tiểu thí hải. Lại là trên đường đi đều cùng Vân Hưng không hợp nhau nhận đường, tiểu thí hải giận dữ, quay đầu trừng mắt nàng tiểu ra cái mông rất rắn, sao lại sợ đánh vậy? Người nữ nhân này lại xấu nói chuyện lại khó nghe, tương lai nhất định không gả ra được. Người nói cái gì? Ta đã nói, người đến đánh ta nha. Sư tôn tỉnh táo, mặc cùng tiểu hải tử so đo. Sư tổ đừng nóng giận. Thế là một đám người lại bắt đầu ngăn ở một lớn một nhỏ ở giữa khuyên can, Niệm Đường mặt lạnh lấy đi ở một bên, Mạc Tiểu Lan đi đến bên người nàng. Mỉm cười nói không nghĩ tới tiền bối cũng rất ưa thích tiểu hải tử. Niệm Đường hừ lạnh một tiếng, ngươi chỗ nào nhìn ra ta thích tiểu hải tử? Mạc Tiểu Lan vẫn như cũ trên mặt dáng tươi cười, tiền bối, kỳ thật tiểu hải tử rất dễ dàng dỗ dành, chỉ cần ngươi đối bọn hắn vẻ mặt ôn hòa, cho chút ít ngon ngọt, bọn hắn liền nguyện ý cùng ngươi chơi đùa. Niệm Đường nhìn hằm hằm nàng, ta vì sao muốn cùng tiểu hài chơi đùa? Nói xong thân hình lóe lên liền đến trước nhất, Tần Canh Vân nhìn xem bóng lưng của nàng, không khỏi có chút sợ run. Mạc Tiểu Lan đối với hắn hỏi, thế nào? Tần Canh Vân lẩm bẩm nói, ta chẳng qua là cảm thấy sư tôn rất giống một người. Mạc Tiểu Lan trầm mặc một lát, đống nhiên nói, giống Thu đạo hữu. Tần Canh Vân cũng không kinh ngạc, ngày xưa hắn cùng Mạc Tiểu Lan chính là như thế có ăn ý, hắn để ý là chính mình đúng sư tôn loại kia kỳ quái cảm giác quen thuộc, nghĩ lại một lát, lại lắc đầu. Mạc Tiểu Lan nói Thu đạo hữu dịu dàng đoan trang, Niệm Đường tiền bối lãnh lệ sắp phạt, kỳ thật khác nhau rất lớn. Tần Canh Vân gật gật đầu, cười khổ nói, là ta tưởng niệm nương tử quá mức. Mạc Tiểu Lan không có lại nói tiếp, yên lặng ngồi tiếp hắn đi lên phía trước. Lúc này thiên thượng vân trúc lá trúc phiêu động, phát ra thanh âm sảng sảng. Chỉ gặp không trung một đạo thân ảnh thon gầy đứng ở một gốc vân trúc đỉnh, sau đó đồng bình hạ xuống, đứng tại mọi người trước mặt kim đan một tầng. Niệm Đường cau lại đôi mi thanh tú, dừng bước lại, vô ý thức ngăn tại Tần Canh Vân trước người, mà Tần Canh Vân cũng vô ý thức tiến lên một bước, ngăn tại trước người của nàng coi chừng. Niệm Đường khẽ giật mình, nhìn xem hắn cái kia khôi ngô bóng lưng, trong đôi mắt đẹp tàn khốc diệt hết, nhu hòa như nước. Sau đó Mạc Tiểu Lan cũng tới trước, cùng Tần Canh Vân đứng song vai, hai người liếc nhau, đều trên mặt ý cười, kiên định vừa trầm ổn. Niệm Đường đôi mắt lần nữa trở nên lạnh, thừ một tiếng, nhìn về phía cái kia nam tử thon gầy. Tiểu Ngũ đã chạy đi lên, đầu nhập vào nam tử kia ôm ấp trà. Nam nhân trung niên này một thân trường sam, không giống như là Bắc Hoang một núi chi chủ, giống như là Đông Tu Tam Đại Tông bên trong một vị nào đó trưởng lão, có thể là Tây Hoàng trong triều một vị nào đó đại nho, mặc khí chất cùng Tiểu Ngũ bên người những cái kia Vân Trúc Sơn người ở hoàn toàn khác biệt. Hắn dáng dấp anh tuấn nho nhã, dáng người cao thẳng, Tiểu Ngũ trừ dáng người cùng hắn giống nhau, ngũ quan lại là không thể kế thừa đến ưu lương en. Nam nhân này cưng chiều sờ lên Tiểu Ngũ đầu, sau đó đi đến Tần Canh Vân đám người trước mặt, trịnh trọng chắp tay thi lễ, hôm nay Vân Trúc phất phới, nguyên lai là có bằng hữu từ phương xa tới, tại hạ Vân Trầm, Vân Trúc Sơn đời thứ 27 sơn chủ, cùng nên các vị quý khách. Bắc Hoang Bách Sơn, thế lực lớn nhỏ khác biệt, bất quá cái này Vân Trầm dù nói thế nào cũng là một núi chi chủ, lại là kim đan cảnh tu sĩ, lại đúng Tần Canh Vân bọn người hành đại lễ này, lại là quá cung kính. Tần Canh Vân cùng Mạc Tiểu Lan vội vàng đáp lễ, tiền bối chết sát chúng ta, là chúng ta mạo muội. Những người khác cũng nhao nhao hành lễ, lúc này Vân Chân hốc mắt đã đỏ lên, tiến lên quỳ gối Vân Trầm trước mặt trầm thúc, mẹ ta cùng ta lệ gì, đều đã chết, chúng ta Vân Văn Sơn tất cả mọi người, chỉ còn ta một cái. Vân Trầm thở dài, đưa tay khẽ vuốt Vân Chân đỉnh đầu, hải tử, khổ ngươi. Có điểm gì là lạ, Vân Trúc Sơn cùng Vân Văn Sơn không phải thân thích thêm đồng minh sao? Cái này Vân Trầm nghe được Vân Văn Sơn bị diệt tộc vì cái gì như vậy bình tĩnh. Thần Canh Vân vang lên bên tai Tư Minh Lan truyền âm. Chương 287, mỗi người vận mệnh. Chương 287, mỗi người vận mệnh. Tần Canh Vân kỳ thật cũng có chỗ phát giác, Vân Chân cùng Tiểu Ngũ thân mật như vậy, hiển nhiên Vân Văn Sơn cùng Vân Trúc Sơn quan hệ rất sâu đậm. Nhưng cái này Vân Trầm nghe được Vân Văn Sơn thảm tao diệt tộc, lại bình tĩnh như vậy, thực sự về lý không hợp. Tần Canh Vân cùng Tư Minh Lan liếc nhau, hai người đều âm thầm cảnh giới. Còn bên cạnh Mạc Tiểu Lan vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhưng cũng âm thầm ngừng tụ lại linh khí, đồng thời hướng Tần Canh Vân khẽ gật đầu, nếu có tình huống, ta cản, ngươi đem Tần Canh Vân mang đi. Mạc Tiểu Lan phút chốc nghe được một đạo lãnh lệ truyền âm, nàng kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía mặt không thay đổi Niệm Đường. Chỉ trong nháy mắt, bốn người cũng đã làm xong ứng biến chuẩn bị. Mà Vân Chân thì không có chút nào phát giác, Phương Tuyết cũng hốc mắt đỏ lên, là Vân Văn Sơn thảm sự mà bị thương. Lưu Tô nhìn hai bên một chút, con tiểu chủ ý cũng lui sang một bên, tùy thời chuẩn bị chuẩn đi. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Vân Trầm nhìn một chút đám người, đột nhiên cười cười, chư vị cảm thấy ta quá mức bình tĩnh, thật là có đạo lý, mời các ngươi yên tâm, ta đúng chư vị tuyệt đối không có ác ý, ngược lại muốn cầu cạnh các ngươi. Sau đó lại đối Tư Minh Lan nói, Mị Lan tiên tử thụ thương rất nặng, tu vi giảm lớn, nếu không ta nhất định không có khả năng nghe được ngươi truyền âm, nghe lén cũng không phải ta bản ý, nhìn tiên tử thứ tội. Tư Minh Lan ngơ ngẩn, không nghĩ tới truyền âm lại bị đối phương nghe thấy, nàng cau mày, Vân Sơn chủ nhận biết ta, còn nhìn ra ta có tổn thương. Tư Minh Lan tại trên mỹ nhân bảng xếp hạng tên thứ 20, bởi vì ngày bình thường vũ mị phóng đãng, thế nhân đều là xưng nàng là Mị Lan tiên tử. Vân Trầm có lẽ là nhìn qua chân dung của nàng, có thể nhận ra cũng là không kỳ quái. Chỉ là Tư Minh Lan thụ thương chuyện này chỉ có chút ít mấy người biết, Vân Trầm ngay cả cái này đều có thể nhìn ra, lại là càng làm cho người cảnh giác. Vân Trầm mỉm cười nói, tại hạ ngưỡng mộ Chấn Dương Tông đã lâu, tất nhiên là đúng quý tông thượng tiên có một ít hiểu rõ, Mị Lan tiên tử 17 tuổi mới bắt đầu học đạo, lại tại trong vài năm tu tới trúc cơ đỉnh phong, nếu không có khúc mắc, chắc hẳn sớm đã kim đan thậm chí nguyên anh. Tư Minh Lan đôi mi thanh tú cao lại, Vân Sơn chủ không khỏi đúng ta cũng quá dài chút. Vân Trầm tiếp tục nói, ta còn biết, Mị Lan tiên tử chỉ có 3 tháng thọ nguyên, chỉ là trời không tuyệt đường người, lần này nếu có thể tuyệt sử phùng sinh, có thể một giải tâm ma, một mực khoái y ân cửu, ngày khác nhất định lên như diều gặp gió. Tư Minh Lan kinh ngạc nhìn xem Vân Trầm, người này chẳng những biết quá khứ của nàng, trong ngôn ngữ tại chỉ điểm tương lai của nàng. Vân Trầm mỉm cười nói, ta cùng Tăng Nguyệt trưởng lão có chút giao tình, nàng đúng Mị Lan tiên tử có chút coi trọng, thường xuyên nhắc lên ngươi, chỉ tiếc, Tăng Nguyệt trưởng lão mệnh tang ma môn di tảng, làm cho người bóp cổ tay. Tư Minh Lan trầm mặt xuống, dường như nhớ tới ân sư, hốc mắt thường đỏ. Lưu Tô thì nhìn một chút Niệm Đường, Tăng Nguyệt kỳ thật chính là thánh nữ thiết kế lừa gạt nhập giả Thanh Liên môn di tàng bên trong, bị Hồng Liên trận giết chết. Nói đến, Tư Minh Lan cùng thánh nữ kỳ thật còn có giết sư mối thủ. Trên lưng mình vẫn còn đang đánh hãn tiểu chủ ít thì là thánh nữ cựu nhân. Chỉ có thể nói Thanh Liên môn cùng Tam Đại Tông ân oán gút mắc thực sự quá mức phức tạp, liên lụy trong đó người làm sao cũng vô pháp siêu thoát đi ra, chỉ có thể rơi vào cái này vô tận trong vòng xoáy. Lưu Tô nhất thời cảm thấy mình đầu óc đều có chút choáng lại, nghe mây kia chìm nói với mình vị cô nương này thân có hiếm thấy lung linh nhãn, thực là trăm năm khó gặp thiên phú, nếu là tu hành cần cù, tương lai lúc có không tầm thường gặp gỡ, thành tựu có lẽ không thể so với đương đại tam đại tiên tử kém. Lưu Tô còn là lần đầu tiên nghe thấy có người như thế khen chính mình, cười hắc hắc, Vân Sơn chủ quả nhiên có mắt nhìn người. Bên cạnh Niệm Đường lạnh lùng thốt, Sơn chủ nói sai, Hạ Thanh Liên đã chết, đương đại tiên tử chỉ còn hai người. Vân Trầm nhìn về phía nàng, mỉm cười gật đầu, vị tiên tử này nói rất đúng, là ta sơ sót. Sau đó vừa nhìn về phía Mạc Tiểu Lan, đa tạ Mạc tiểu hữu trưởng nghĩa viện thủ cứu được tiểu nữ, cái kia màu xương cùng ngươi hữu duyên, ngày khác cũng có thể giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, thuận theo tự nhiên liền có thể, không cần cố chấp nghi hoặc. Mạc Tiểu Lan cũng là khẽ giật mình, tinh tế phẩm vị, chợt không mình hành lễ, đa tạ tiền bối đề điểm. Vân Trầm lại đối Phương Tuyết nói, vị tiểu hữu này trí chân trí thuần, chỉ cần kiên định sơ tâm, liền có thể minh tâm, mặc kệ gặp phải như thế nào, nhớ lấy không thể quên sơ tâm. Phương Tuyết kinh ngạc nhìn xem hắn, tiền bối thế nào biết trong nội tâm của ta nghi hoặc? Còn có, ta sẽ tao ngộ chuyện gì sao? Vân Trầm mỉm cười, ngược lại đúng Tần Canh Vân chắp tay nói, vị này Tần đạo hữu có tài nhưng thành đạt mượn, ngày khác càn khôn đóng đô có lẽ có ngươi một phần, chỉ nhìn tình kiếp cùng đạo kiếp, ngươi lựa chọn như thế nào? Tần Canh Vân trầm mặc một lát, hình như có sở ngộ, chắp tay mỉm cười nói, đa tạ tiền bối đề điểm, ta chỉ cầu có một ngày có thể đem ta ra nương con bảo hộ ở sau lưng, tại nguyện là đủ. Vân Trầm ngưỡng thiên trường cười, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt, xem ra ta không có chọn sai. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn đang nói cái gì. Tiểu Ngũ giải thích nói, cha ta am hiểu quan nhân đo vận, bất quá pháp này tiêu hao quá lớn, hắn đã nhiều năm không có giúp người nhìn qua đạo vận. Niệm Đường kinh ngạc, huyền tu. Vân Trầm mỉm cười nói, vị tiên tử này quả nhiên kiến thức uyên bác, tại hạ đích thật là huyền tu. Cái gọi là huyền tu, kỳ thật cùng loại trong phàm nhân thời bói, nhưng huyền tu lại không phải phàm nhân đoán mệnh như vậy giả danh lừa bịp, mà là thiêu đốt linh lực thậm chí thọ nguyên quan thiên cơ, giúp người dự đoán đạo vận. Đây cũng là vì cái gì Tiểu Ngũ nói Vân Trầm nhiều năm không có thay người nhìn qua đạo vận, bởi vì đây là muốn tồn thọ. Huyền tu cực kỳ hiếm thấy, nếu là muốn xin mời huyền tu vì chính mình đo đạo vận, bình thường phải bỏ ra cái giá rất lớn làm trao đổi. Mà Vân Trầm vừa mới gặp mặt liền giúp đám người đo đạo vận, phần này lễ gặp mặt thực sự tặng có chút quá lớn. Tần Canh Vân, Mạc Tiểu Lan, Tư Minh Lan, Phương Tuyết đều trịnh trọng hướng Vân Trầm nói lời cảm tạ, liền vượt liên tiếp thoát Lưu Tô cũng quy củ không người thi lễ một cái. Tần Canh Vân đông nhiên nói, tiền bối, ngài có thể hay không giúp ta sư tôn cũng nhìn xem đạo vận, cần gì điều kiện xin ngươi cứ việc nói, ta định nghĩ cách thỏa mãn. Đám người lúc này mới nhớ tới, Vân Trầm vừa rồi duy trì có không có cho Niệm Đường xem qua đạo vận. Niệm Đường cũng là khẽ giật mình, nhìn về phía Tần Canh Vân, đôi mắt đẹp thật sâu, thủy ý mênh mông. Lập tức mắt sắc lại trở nên lạnh, giờ phút này ta trong mắt hắn là sư tôn, cũng không phải nữ tử, có gì có thể vui vẻ. Nỗi lòng nhất thời phức tạp khó hiểu, cũng không biết mình bây giờ đến cùng là Niệm Đường, hay là Thu Chi Hà, có thể là Hạ Thanh Liên. Bất quá rất nhanh nàng liền thoát khỏi cái này nhàm chán tạp niệm, chính sự quan trọng. Từ khi lên Vân Trúc Sơn đằng sau, nàng liền cảm ứng được Thanh Liên môn di tảng. Nhưng trong đó giống như cách trở cái gì, một mực cảm giác không quá rõ ràng, không biết di tảng đến cùng ở phương nào. Bên kia Vân Trầm cười ha ha nói, Tần tiểu hữu quả nhiên trí tình trí nghĩa, ta càng tin tưởng mình ánh mắt, đừng nội. Đêm nay đúng lúc là chúng ta Vân Trúc Sơn mỗi năm một lần Vân Trúc mua tiết, ban đêm xin mời chư vị cùng chúng ta cùng vui, đến lúc đó ta tự có đáp án. Sau đó vừa nhìn về phía Niệm Đường, vị tiên tử này nghi ngờ trong lòng, có lẽ ta cũng có thể giải đáp. Niệm Đường ánh mắt lấm liệt, lạnh lùng nhìn xem Vân Trầm. Người này biết ta đang tìm cái gì? Vân Trầm đối Tiểu Ngũ nói, nữ nhi, ngươi trước mang chư vị quý khách du lãm một phen, Vân Trân, ngươi mà theo ta đến. Nói xong hướng đám người hành lễ cáo tử, mang theo Vân Trân phiêu nhiên mà đi. Nhìn xem hắn cái kia thân ảnh phiêu giật, Lưu Tô không khỏi cảm thán, vốn cho rằng Bắc Hoang Sơn chủ đều là thu cạnh phong phạm, không nghĩ tới vị này Vân Sơn chủ lại đi nho nhã gió. Tiểu Ngũ đi tới, nhiệt tình nói, các vị, đi theo ta đi, ta mang các ngươi nhìn xem Vân Trúc Sơn phong cảnh. Đón lấy bên trong mọi người tại Tiểu Ngũ dẫn đầu xuống, đi khắp Vân Trúc Sơn, hoàn toàn chính xác phong cảnh tú lệ, linh vận mười phần. Mà Vân Trúc Sơn bên trên người ở cũng phi thường thuần phát nhiệt tình, nhất là Vân Hưng, Mây Khói cùng Vân Vũ người nhà, cầm rất nhiều Mây Trúc Sơn đặc sản đưa cho bọn họ. Vân Hưng cha biểu diễn một phen tâm trúc ra sức đánh hùng hài tử cái mông, nhìn đám người nhao nhao vỗ tay lớn tiếng khen hay, nơi đó là Vân Trúc Sơn hậu sơn, phong cảnh cũng rất đẹp, chỉ là 5 năm trước đống nhiên dâng lên mảng lớn hoang sương mù, ai cũng không thể đi lên. Cái gọi là hoang sương mù chính là cực kỳ nồng nặc linh khí tập hợp một chỗ, bởi vì nồng độ quá cao, tu sĩ tiến vào bên trong ngược lại có hại, nghiêm trọng điểm thậm chí sẽ bạo thể mà chết. Ti Minh Lan kỳ đạo, hoang sương mù cực kỳ hán hữu, như thế nào đột nhiên xuất hiện? Lúc này Niệm Đường đống nhiên dừng bước lại, nhìn về phía nơi xa hậu sơn cái kia từng mảnh nồng đậm gần hắc sương mù. Thanh Liên môn di tảng liền tại bên trong. Chương 288, Ma môn di tảng, Vân Trúc Hậu Sơn. Chương 288, Ma môn di tảng, Vân Trúc Hậu Sơn. Tỷ tỷ ngươi thật là dễ nhìn, cho ngươi trúc quả ăn. Cây trúc còn có trái cây. Đây là Vân Trúc kết trái cây a, có thể ngọt. Mỹ nhân tỷ tỷ, đây là trúc heo làm thịt khô, cũng cho ngươi ăn a. Mỹ nhân tỷ tỷ. Ha ha ha, các ngươi thật có ánh mắt. Lưu Tô bị một đám tiểu hài tử vây quanh, ngưỡng thiên trường cười. Tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể có người gọi ta mỹ nhân đây. Hay là tiểu hài tử hồn nhiên ngây thơ, nguyện ý nói thật ra a. Sau đó liền nghe đến bên cạnh Mạc Tiểu Lan cũng bị bọn nhỏ vây quanh hô mỹ nhân tỷ tỷ. Một bên khác Phương Tuyết cùng Tư Minh Lan cũng giống vậy, đương nhiên cách gọi khác biệt, Tư Minh Lan bị kêu là mỹ nhân a di. Vân Trúc Sơn đám người thuần phát nhiệt tình, bọn nhỏ càng là ngây thơ đáng yêu, chẳng những không sợ người là người, còn rất nhiệt tình vây tới cùng các nàng chơi đùa. Mà lại những hải tử này đều không giống Bắc Hoang lớn lên sơn dã ngoan đồng, tất cả đều rất hiểu lễ tiết, giống như là Đông Tu hoặc Tây Hoàng loại này nơi phồn hoa lớn lên hải tử. Trong đó có chút mặc quần áo thậm chí đều là Đông Tu kiểu dáng, mà không phải Vân Trúc Sơn loại kia chuông bạc loẹt loẹt đặc sắc phục sức. Mang theo đám người du lãm phong cảnh Tiểu Ngũ cũng giống vậy, mặc dù lại khờ lại tinh khiết, nhưng cũng có chút hiểu lễ, như thay đổi đồng tu kiểu dáng quần áo chính là thuần chính nữ tử dịu dàng. Khác biệt chính là, những hài tử này cha mẹ cùng lớn tuổi một chút Vân Trúc Sơn trụ dân, thì là mặc truyền thống Vân Trúc phục sức, cử chỉ lộ ra thuần phát, lễ nghi thói quen hoàn toàn không có. Mạc Tiểu Lan vừa cùng bọn nhỏ chơi đùa, vừa hướng Tần Canh Vân thấp giọng nói xác nhận có người cố ý dạy những hài tử này đồng tu lễ nghi, đây là dụng ý gì? Tư Minh Lan ở bên cạnh nói, nếu dạy phía ngoài lễ nghi cùng thói quen, tự nhiên là hy vọng bọn họ rời đi nơi này, đi đồng tu hoặc Tây Hoàng sinh hoạt. Tần Canh Vân khẽ nhíu mày, Vân Trúc Sơn như thế ngoại đào nguyên, linh khí cũng so đồng tu nồng đậm, vì sao muốn đem bọn nhỏ đưa cách? Mấy người trầm mặc một lát, liếc nhau, bởi vì Linh Thi Sơn uy hiếp. Đúng rồi, mây nhỏ khói, làm sao không thấy được các ngươi Vân Vũ tỷ tỷ? Cách đó không xa Lưu Tô đối diện mây khói hỏi, nàng hiện tại đã là mỹ nhân tỷ tỷ, tự nhiên muốn quan tâm một chút trên mỹ nhân bảng xếp hạng thứ nhất Vân Vũ đến cùng là bực nào mỹ mạo. Mây khói chớp chớp mắt to như nước trong eo, Vân Vũ tỷ tỷ bình thường không thấy được, chỉ có Vân Trúc múa tiết nàng mới ra đến ngày một chi múa. Lưu Tô ngạc nhiên nói, vậy nàng ngày bình thường ở chỗ nào a? Mây khói manh manh lắc lắc đầu, ta cũng không biết nha. Lưu Tô vừa nhìn về phía những hài tử khác, tất cả đều chỉnh tề lắc đầu thần bí như vậy. Tính toán, vừa rồi Vân Sơn chủ không phải nói đêm nay chính là Vân Trúc múa tiết sao? Nói như vậy đêm nay liền có thể nhìn thấy cái này Vân Vũ hình dạng thế nào. Lưu Tô bĩu môi, kỳ thật nàng thật không chịu phục không nói nàng vị này đã từng di hồng lâu đầu bài Mạc Tiểu Lan, Tư Minh Lan, Vân Chân đều đứng hàng mỹ nhân bảng, cái nào kém? Còn có thánh nữ, đó càng là mỹ mạo vô song, vô luận Hạ Thanh Liên hay là Thu Chi Hà đều thuộc về hại nước hại dân cấp bậc. Làm sao lại so ra kém ngươi cái này chưa từng lộ mặt qua Vân Vũ? Lưu Tô nhìn về phía chính lấy thuốc cho Vân Hưng bôi cái mông tiểu ngũ cô nương, ngươi khẳng định gặp qua Vân Vũ đi, nói một chút nàng dáng dấp ra sao thôi. Tiểu Ngũ nhất giật mình, lắp bắp nói ta. Lúc này, Lưu Tô bỗng nhiên khẽ giật mình, giống như là bị sét đánh bình thường bất động tại chỗ, một lát sau thốt ra không có khả năng. Tiểu Ngũ giật nảy mình, ngơ ngác nhìn nàng, Lưu Tô kịp phản ứng, liên một cái nơi xa đứng chắp tay niệm đường, hướng Tiểu Ngũ cười hắc hắc, Tiểu Ngũ, ngươi biết làm sao tiến hậu sân sao? Tiểu Ngũ hỏi, Tô tỷ, ngươi tại sao muốn đến phía sau núi? Lưu Tô phút chốc nhìn chằm chằm nàng, nói như vậy, có biện pháp vòng qua những cái kia hoang sương mù đến phía sau núi. Tiểu Ngũ nhất giật mình, lần nữa lắp bắp, ta. Nhìn nàng lại manh lại ngốc dáng vẻ, Lưu Tô khoát khoát tay, tính toán, không buộc ngươi. Nói xong chạy tới đem Tần Canh Vân mấy người đều kéo đến một bên, thần thần bí bí thấp giọng vừa rồi ta lung linh nhãn phát hiện một cô đến từ thượng cổ linh khí. Thượng cổ linh khí? Tô Tô tỷ ngươi có ý tứ gì a? Phương Tuyết không hiểu. Lưu Tô chừng nàng một chút, đần. Có thể tản mát ra thượng cổ linh khí, dĩ nhiên chính là tiên nhân di tàng. Vừa rồi niệm đường truyền âm cho nàng, nói cảm ứng được thanh liên môn di tàng ngay tại Vân Trúc Hậu Sơn. Bất quá việc này tự nhiên không có khả năng do niệm đường nói ra, chỉ có thể Lưu Tô tới nói. Bởi vì lúc trước Thu Chi Hà bảo chế tiên nhân di tàng truyền thuyết, này mới khiến Tần Canh Vân đi theo nàng đi vào Bắc Hoang. Cho nên cũng không thể nói thẳng là thanh liên môn di tàng, còn phải nói là tiên nhân di tàng. Chờ tiến vào di tàng đằng sau, lại lớn bị kinh ngạc nói nguyên lai nơi này đúng là ma môn di tàng, sau đó niệm đường tại trong lúc vô tình phát hiện băng tâm hồi xuân đan, đưa cho Tần Canh Vân phục dụng. Dạng này liền giúp hắn trừ tận gốc đan độc. Sau đó lại trong lúc vô tình phát hiện một chút có trợ giúp Tần Canh Vân tu hành cùng đan đạo tăng lên công pháp, đan phương chờ chút. Cái này liền đầy đủ đúng rồi, thuận tiện lại trong lúc vô tình phát hiện quyển kia thiên thú ghi chép cựu vĩ hồ quyển vừa vặn có thể đưa cho Tư Minh Lan tu luyện, cứu nàng mệnh, đem hồ ly tinh biến thành thật hồ ly. Cho nên hiện tại Lưu Tô liền cần diễn một màn kịch, về phần như thế nào phát hiện tiên nhân di tàng, tự nhiên có thể vu oan cho nàng lung linh nhãn. Quả nhiên đám người nghe được đều không có hoài nghi, Tần Canh Vân liền vội vàng hỏi, "Tô, ngươi nói là tiên nhân di tàng ngay tại Vân Trúc Sơn?" Tư Minh Lan cũng nhìn về phía Lưu Tô, nàng thọ nguyên không nhiều, lại không muốn tu luyện thổ lâu quyển loại kia ăn người ta công, như tiên nhân di tàng thật tồn tại, có lẽ có thể tìm được cứu nàng tính mệnh công pháp. Lưu Tô gật gật đầu, hẳn là không sai được, nhưng hậu sơn tất cả đều là hoang sương mù, chúng ta căn bản vào không được. Hoang sương mù loại vật này, chính là cực độ nồng đậm cùng áp xúc linh khí, hút vào một chút cũng đủ để no bạo một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Cái kia đầy khắp núi đồi mảng lớn hoang sương mù, liền xem như xin mời một đám nguyên anh tu sĩ đến hút a hút cũng phải toàn bộ bạo tạc đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời thúc thủ vô sách, đây chính là bảo sơn phía trước lại không có cửa mà vào đây là, Thiên Thượng Vân Trúc Diệp Tử nhất trận kịch liệt run run, phát ra dồn dập ào ào âm thanh. Tiểu Ngũ biến sắc, có người xông vào núi, bốn. Vân Trúc Sơn đỉnh núi, trên trời một mảnh mây trắng giống như rừng trúc vần quanh, phía dưới là một tòa dùng cây trúc dựng mà thành đình viện. Rộng rãi trúc trong phòng, Vân Trầm chính cho Vân Chân châm trà, Vân Chân rất gấp nói trầm thúc, "Lệ Di để cho ta tới là muốn nhắc nhở các ngươi, Linh Thi Sơn có lẽ đã biết Vân Vũ bí mật, bọn hắn mục tiêu kế tiếp hẳn là Vân Trúc Sơn. Các ngươi phải sớm làm chuẩn bị a." Vân Trầm bình tĩnh như trước cho Vân Chân châm trà, mỉm cười nói, "Đây là năm nay mùa xuân vừa mới hái lá trúc trà, ngươi cũng có rất nhiều năm không uống đi." Vân Chân nào có tâm tư uống trà, vội la lên, "Trầm thúc, ngươi là kim đan một tầng, có thể Linh Thi Sơn cũng có tu sĩ kim đan, một mình ngươi sao có thể chống đỡ được? Như Linh Thi Sơn thật tới, Tiểu Ngũ các nàng làm sao bây giờ?" Vân Trầm nhẹ nhàng chứa hớp trà, chậm rãi để ly xuống, bình tĩnh nói Linh Thi Sơn đã đến. Chương 289, Linh Thi Sơn cùng Trấn Dương Tông. Chương 289, Linh Thi Sơn cùng Trấn Dương Tông. Dãy núi núi non trùng điệp, thúy trúc sung xuê. Nguyên bản linh tu duyên dáng trong rừng trúc, giờ phút này lại là một mảnh hỗn độn. Bị phạt đổ rừng trúc từng mảnh kéo dài ra ngoài chừng hơn 10 dặm, mà tại rừng trúc nguyên bản đứng lặng địa phương, lít nha lít nhít đứng đấy mấy ngàn con linh thi ô áp áp như là mây đen từ trên trời giáng xuống, rất có một loại mây đen ép thành muốn phá vỡ cảm giác áp bách. Tại cái này mấy ngàn linh thi trước đó, đứng đấy năm người, bốn nam một nữ, tướng mạo thường thường, nhưng bọn hắn trên thân tự nhiên mà vậy phát ra linh lực uy áp cũng đã lấn át cái này mấy ngàn cô đáng sợ linh thi.
năm tên tu sĩ kim đan đây cũng là Linh Thi Sơn hơn phân nửa át chủ bài đang tấn công Vân Vân Sơn lúc, Linh Thi Sơn cũng chưa từng phái ra một tên kim đan, lần này lại xuất động dòng dã năm tên tu sĩ kim đan. Có thể thấy được Linh Thi Sơn đúng Vân Trúc Sơn tình thế bắt buộc quyết tâm. Tại năm tên tu sĩ kim đan sau lưng, là một cỗ do hai cái mây đen hổ lôi kéo xe gỗ, xe bên cạnh vây quanh mười mấy tên linh thi vương. Lúc này tên kia nữ tu sĩ kim đan đi đến xe gỗ trước, chắp tay nói thiếu chủ, đã đến Bắc Hoang tận cùng phía nam, nhưng lại tìm không thấy Vân Trúc Sơn phương vị. Đây cũng là Vân Trúc Sơn mấy trăm năm qua sừng sững không ngã nguyên nhân, núi này một mực có to lớn ẩn nấp pháp trận bảo hộ, không ai có thể tìm được vị trí cụ thể chỗ. Trong buồng xe truyền đến mặc sắt thanh âm lười biếng, không quan hệ, Á Linh biết. Cái kia nữ tu sĩ kim đan khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trong buồng xe, trên mặt hiện ra khinh thường. Cái này gọi A Linh cũng không biết lai lịch gì, mấy năm trước bỗng nhiên đi vào Linh Thi Sơn, liền bị sơn chủ an bài tại thiếu chủ bên người. Không ít người đều rất bất mãn, tự mình nghị luận nữ nhân này sợ không phải sơn chủ cho thiếu chủ tìm đến đồ chơi, hoặc là chính là cái song tu công cụ. Nhưng cái này A Linh cả ngày quấn tại trong áo bào đen, thấy không rõ diện mục, cũng nhìn không thấu tu vi, có sơn chủ nghiêm lệnh, mấy năm qua cũng không ai dám ở trước mặt khó xử nàng. Lúc này nghe được A Linh nói biết làm sao tìm được Vân Trúc Sơn, mấy vị tu sĩ kim đan đều xem thường. Buồng xe màn che xốc lên, Mặc Sắt cùng tên kia gọi A Linh nữ tử mặc hắc bào đi tới. Chỉ gặp A Linh từ trong ngực móc ra một cây cốt liên, lại là cùng tiểu ngũ mẫu thân xương tay chế cây kia có chút tương tự Vân Trúc Sơn có cao giai ẩn nấp pháp trận bảo hộ, trừ phi hóa thần cảnh xuất thủ cưỡng ép phá trận, nếu không rất khó tìm đến vị trí của nó, chỉ có cầm tới khai trận linh thi mới có thể lên núi. Một tên kim đan hừ một tiếng, nói như vậy, trên tay ngươi cái này căn cốt liên chính là cái gọi là khai trận linh thi. A Linh thanh âm hơi khàn khàn, không có chút nào tình cảm chập trùng, Vân Trầm vẫn muốn cùng Chấn Dương Tông kết minh, từng bái phòng Chấn Dương Tông trưởng môn Vu Khuynh Thiên, hắn đưa một thanh linh thi cho Vu Khuynh Thiên. Về sau Vu Khuynh Thiên đem thanh này linh thi cho Hy Nguyệt Phong phong chủ Tang Nguyệt sau khi chết, thanh này linh thi liền đến Diệp Tích Nguyệt trong tay. Nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là không có thanh này linh thi. Mấy tên tu sĩ kim đan đều lạnh lùng nhìn xem A Linh ta không có, nhưng ta mô phỏng một thanh. A Linh giơ tay lên bên trong cốt liên, thản nhiên nói dùng thanh này mô phỏng linh thi, liền có thể tiến vào Vân Trúc Sơn. Ha ha, bà ngươi cũng có thể mô phỏng linh thi. Có người khinh thường cười lạnh. A Linh nói các vị tiền bối có chỗ không biết, ta là luyện khí sư, ngũ giai luyện khí sư. Năm tên tu sĩ kim đan hai mặt nhìn nhau. Ngũ giai luyện khí sư. Đây đã là có thể chế tác thượng phẩm pháp khí, thậm chí phòng chế thần khí cấp bậc. Lại một tên tu sĩ kim đan hừ lạnh, coi như ngươi là ngũ giai luyện khí sư, nhưng thật linh thi tại Chấn Dương Tông, ngươi làm sao có thể cầm tới linh thi lại tiến hành mô phỏng? Chẳng lẽ ngươi còn có thể tự do xuất nhập Chấn Dương Tông, thậm chí tùy ý ra vào Diệp Tích Nguyệt gian phòng phải không? A Linh trầm mặt xuống, Mặc Sắt đánh gây mấy người chất vấn đi, cha ta nói A Linh nhất định có thể giúp ta bắt được Vân Vũ, ta tin tưởng A Linh, đều đừng nói nhảm. Là. Năm tên kim đan đành phải cúi đầu xác nhận. Mặc Sắt cười ha ha một tiếng, A Linh, tranh thủ thời gian mang bọn ta tìm được đường, ta đã đợi không kịp. A Linh nói thiếu chủ, tối nay là Vân Trúc Sơn một năm một lần Vân Trúc múa tiết, ban đêm bọn hắn tất nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác, ta nếu là ban đêm tấn công núi, nhất định có thể để bọn hắn trở tay không kịp. Tên kia nữ tu sĩ kim đan âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vì sao đúng Vân Trúc Sơn rõ ràng như vậy? A Linh bình thản nói mấy năm trước Vân Trầm bên trên Chấn Dương Tông bái phỏng Vu Khuynh Thiên lúc, ta cũng ở tại chỗ, hắn chính miệng nói Vân Trúc múa tiết. Cái gì? Ngươi thế mà ở đây? Ngươi đến cùng là ai? Năm tên tu sĩ kim đan lập tức cảnh giác, tùy thời chuẩn bị động thủ. Mặc Sát cười ha ha một tiếng, các ngươi đừng quá khẩn trương. A Linh thân phận về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết, vậy liền nghe A Linh ban đêm lại giết tới. Vân Vũ, Mỹ Nhân Nhi, chờ lấy ta, bốn. Cái gì? Trầm thúc ngươi đã sớm biết Linh Thi Sơn sẽ đến. Vân Chân một chút nhảy dựng lên, vậy còn chờ gì, chúng ta tranh thủ thời gian triệu tập tất cả mọi người bố trí phòng ngự a. Vân Trầm lại không động, vô dụng, ta đã sớm dòm qua thiên cơ, Vân Trúc Sơn sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, không ngăn nổi. Nói, khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, Vân Chân liền vội vàng hỏi, Trầm thúc, ngươi thụ thương. Vân Trầm cười khổ, những năm này, ta dòm quá nhiều thiên cơ, thiên đạo sớm đã dung không được ta. Hiện tại ta nhiều nhất còn một tháng nữa có thể sống. Vân Chân lập tức ngây người, làm sao lại? Vân Trầm tiếp tục nói, tại ta trước khi chết, luôn luôn muốn vì Vân Trúc Sơn làm một số việc, mà trọng yếu nhất chính là đem thế hệ tuổi trẻ bảo vệ đến. Ta để tiểu ngũ cùng bọn nhỏ học đông tu cùng tây hoàng lễ nghi cùng thói quen sinh hoạt, chính là muốn cho bọn hắn sớm thích ứng hoàn cảnh nơi đây. Vân Trúc Sơn không có ở đây, chí ít bọn hắn còn có thể thế giới bên ngoài tiếp tục sống sót. Những năm này ta cũng phái người nhiều mặt tìm hiểu đông tu cùng tây hoàng hướng hoàng đế càng ngu ngốc cùng tàn bạo. Ngay cả vô tội có công chi thần đều muốn sát hại, nơi đó tự nhiên không phải một cái tốt chỗ đi. Vân Chân minh bạch, cho nên Trầm thúc ngài thay tiểu ngũ bọn hắn lựa chọn Đông Tu Chấn Dương Tông. Vân Trầm gật gật đầu, Đông Tu phồn hoa an bình, Chấn Dương Tông lại là tam tông lý thực lực mạnh nhất, ta nguyên bản định đem tiểu ngũ sớm đưa qua, nhìn xem Chấn Dương Tông phải chăng có thể dung người. Không nghĩ tới Thiên Vẫn Tông đột nhiên chặn ngang một cước, phá hủy kế hoạch của ta, ta chính phát sầu tìm không thấy người đưa tiểu ngũ bọn hắn đi Chấn Dương Tông. Ngươi cùng Tần Canh Vân liền đến. Đang cùng ta từng thấy được thiên cơ một góc hoàn toàn phù hợp, đây cũng là thiên ý đi. Vân Chân trừng to mắt, cho nên Trầm thúc ngươi là muốn cho ta cùng Tần Canh Vân bọn hắn đưa tiểu ngũ cùng bọn nhỏ đi Chấn Dương Tông. Tiểu ngũ trên người bí mật chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ, chỉ có Chấn Dương Tông có thể bảo trụ nàng, những hài tử khác chưa hẳn có thể đi vào Chấn Dương Tông, tại Đông Tu thay bọn hắn tìm một cái an bình tiểu trấn, hảo hảo còn sống là được rồi. Cho nên, Trầm thúc ngài vừa rồi vừa thấy mặt liền thay bọn hắn đo số phận, chính là muốn cho bọn hắn thiếu ngươi một cái nhân tình, không cách nào cự tuyệt. Vân Chân rốt cục có chút minh bạch. Vân Trầm mỉm cười nói, chút ân huệ này còn chưa đủ, cái kia Tần Canh Vân phải chăng chính diện lâm chiêu thức cao hơn tu vi, linh khí dễ dàng hao hết nan đề. Lần này Vân Chân triệt để ngây dại, lẩm bẩm nói, "Trầm thúc,
chẳng lẽ ngươi muốn cho Vân Vũ? Vân Trầm bình tĩnh nói, nếu như chỉ có dạng này mới có thể để cho Vân Vũ sống sót, vậy cái này chính là mệnh số của nàng. Vân Trầm ngu ngơ thật lâu, đột nhiên nhìn về phía Vân Trầm, vậy các ngươi đâu? Trầm thúc, các ngươi không cùng chúng ta cùng đi sao? Vân Trầm thiếu đạo, chúng ta những lão nhân này từ nhỏ ngay tại Vân Trúc Sơn lớn lên, chúng ta dễ ngay ở chỗ này, rời đi chính là chết. Tiểu Ngũ cùng Vân Hưng bọn hắn không giống với, bọn hắn khát vọng đi thế giới bên ngoài, bọn hắn cũng không nên cùng chúng ta chết ở chỗ này. Trầm thúc. Vân Trầm hốc mắt đỏ lên. Lúc này, Thiên Thượng Vân Trúc Diệp Tử Nhất trận kịch liệt run run, phát ra rồn rập ảo ảo âm thanh. Vân Trầm giật mình, đây là có người xông vào. Linh Thi Sơn. Vân Trầm đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng lên, bình tĩnh mỉm cười nói khách nhân rốt cục đến đông đủ. Chương 290, Hạ Thanh Liên, ngươi cũng không muốn nam nhân của ngươi bị ta cướp đi đi. Chương 290, Hạ Thanh Liên, ngươi cũng không muốn nam nhân của ngươi bị ta cướp đi đi. Diệp Tích Nguyệt. Vân Trúc Sơn trụ dân một mảnh phòng trúc trước, theo Thiên Thượng Vân lá trúc run rẩy dữ dội, bạch vân nứt ra một đường vết rách, từ đó xuất hiện một đạo người mặc xanh nhạt váy lụa bóng hình xinh đẹp, đứng tại một gốc vân trúc bên trên. Mũi chân đứng ở trúc tiêm, bạch y tung bay, thanh lanh tuyệt lệ, giống như cựu thiên tiên tử quan sát hạ giới, bọn nhỏ nhao nhao kinh hô xem thật kỹ nha. Chỉ so với Vân Vũ tỷ tỷ kém một chút. Đây là tiên nữ sao? Tần Canh Vân bọn người thì thần sắc nghiêm trọng, tất cả đều pháp khí nơi tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Tích Nguyệt làm sao tìm được nơi này tới? Nàng vì cái gì có thể đi vào? Diệp Tích Nguyệt. Tư Minh Lan môi đỏ cắn chặt, lạnh lùng trừng mắt cái kia đạo giống như tiên tử dáng lâm thân ảnh. Tần Canh Vân cầm trong tay Tề Thiên Côn, Mạc Tiểu Lan trên vai trái hoa lan bay ra, Phương Tuyết do dự một chút, cũng rút ra trường kiếm, các ngươi đừng động thủ, ta đi. Nhưng mà, sau lưng vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng, niệm đường thân thể đằng không mà lên, rất nhanh bay lên Bạch Vân, dẫm tại một gốc vân trúc bên trên đồng dạng mũi chân đứng ở trúc tiêm, trước mặt chính là như tiên nữ giống như Diệp Tích Nguyệt. Bạch Vân ở giữa, vân trúc phía trên, một trắng một đỏ, hòa lẫn hoa. Phía dưới bọn nhỏ đều la hoảng lên, hai cái tiên nữ ấy. Tiểu Ngũ ngửa đầu nhìn xem cái này giống như tuyệt lệ bức tranh giống như một màn, lại là một mặt mộng bức chuyện gì xảy ra nha. Nàng vào bằng cách nào? Lưu Tô cũng nhìn về phía giữa không trung, trong lòng thì thào thì thầm, thánh nữ, quả nhiên hết thảy theo kế hoạch của ngươi phát triển a. Niệm Đường cố ý để Diệp Tích Nguyệt nhìn thấy chính mình, thậm chí phát hiện trong cơ thể nàng hai đạo kiếm khí, lúc này mới đưa nàng một đường dẫn tới Vân Trúc Sơn. Vốn cho là Diệp Tích Nguyệt muốn phí một phen chắc trở mới có thể tiến nhập Vân Trúc Sơn, không nghĩ tới nàng đã sớm nắm giữ phá trận chi pháp, đây cũng là để hết thảy càng thêm thuận lợi. Sau đó liền muốn nhìn Niệm Đường như thế nào đem Diệp Tích Nguyệt dẫn vào Thanh Liên môn gì tàng chúng. Trên bầu trời, một trắng một đỏ hai đạo đồng dạng thân ảnh hiểu điệu đứng đối mặt nhau, lại không người có thể nghe được các nàng đối thoại. Diệp Tích Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Niệm Đường, Hạ Thanh Liên, đã lâu không gặp. Niệm Đường cũng lạnh lùng nhìn xem nàng, Diệp Tích Nguyệt, ngươi quả nhiên nhận ra ta. Diệp Tích Nguyệt mâu quang như sương, Thu Chi Hà là ngươi, Hạ Thanh Liên là ngươi, thân thể này cũng là ngươi, Huyền Băng Ly Hỏa Ma Công quả nhiên có một người phân vài thân chi pháp. Niệm Đường ánh mắt như lao, Diệp Tích Nguyệt, ngươi ta bây giờ đều là trúc cơ kỳ, tu vi tương đương. Ngươi cho tới bây giờ đều không phải là đối thủ của ta, đuổi theo là muốn chịu chết sao? Diệp Tích Nguyệt trên mặt băng lãnh chợt thu lại, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị ha ha ha, Hạ Thanh Liên, ngươi như muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy, nhưng ta nếu là hô to một tiếng nói toạc thân phận của ngươi, ngươi đoán vị tiết như ý lang quân là thế nào? Niệm Đường thần sắc hơi đổi, Diệp Tích Nguyệt. Diệp Tích Nguyệt lại cười đứng lên, xem đi, ta đoán đúng nam nhân kia đúng ngươi thật rất trọng yếu, Hạ Thanh Liên á Hạ Thanh Liên, không nghĩ tới ngươi cũng có rơi vào phạm trần một ngày. Niệm Đường lạnh lùng tốt, phu quân ta cùng ta tình thâm, coi như biết thân phận của ta, cũng sẽ không đúng ta như thế nào. Có đúng không? Diệp Tích Nguyệt đưa tay gỡ một chút bên thai tóc đen, từ tiên tử biến thành vũ mị yêu tinh, như hắn biết ngươi là tội ác chồng chất ma nữ, mà ta lại đối hắn ưu ái có thừa, ngươi nói hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Thu Chi Hà, ngươi cũng không muốn nam nhân của ngươi bị ta cướp đi đi. Diệp Tích Nguyệt ngươi dám? Niệm Đường thần sắc đại biến, liền muốn động thủ, Diệp Tích Nguyệt lại cười khanh khách, kỳ thật ta cũng có thể thành toàn các ngươi đôi tiểu tình nữ này, chỉ cần ngươi đem Huyền Băng Lý Hỏa Công giao ra. Niệm Đường trên dưới đánh giá Diệp Tích Nguyệt một phen, đột nhiên cười lạnh, Diệp Tích Nguyệt, ngươi lại nhập ma. Lúc này Diệp Tích Nguyệt trên mặt nụ cười quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt biến trở về thanh lệ vô song tiên tử, ánh mắt lạnh lẽo Hạ Thanh Liên, ngươi có cho hay không? Lần này đổi Niệm Đường cười lên, Diệp Tích Nguyệt, ngươi luyện cỡ nào tà công, lại hóa ra một con quái vật, như thiên hạ biết đương đại tiên tử biến thành như vậy yêu ma, ngươi còn có thể lưu tại Trấn Dương Tông sao? Diệp Tích Nguyệt tóc dài phất phới, trung quanh linh khí bắt đầu phun trào, nhưng cuối cùng vẫn không có động thủ Hạ Thanh Liên, ta rời đi Trấn Dương Tông, một dạng có thể tu hành, ngươi đây, Cam Nguyện nhìn xem phu quân của ngươi cùng ngươi trở thành cựu địch, Cam Nguyện nhìn xem hắn bị ma thai dụ hoặc. Ma thai? Niệm Đường cười lạnh, cũng là chuẩn xác. Diệp Tích Nguyệt, không nghĩ tới ngươi thông gia gặp nhau miệng nói ra câu dẫn nam nhân của người khác, ngươi làm cái gì tiên tử, không bằng đi Vân Lăng Trấn Di Hồng Lâu làm đầu bài đi. Diệp Tích Nguyệt đã khôi phục thanh lãnh, bình tĩnh nói, Huyền Băng Ly Hỏa Công, không, giao, phu quân của ngươi liền không thuộc về ngươi. Niệm Đường thần sắc lấp lóe, sắc mặt trở nên khó coi, rốt cuộc khuất phục ta có thể cho ngươi, nhưng Huyền Băng Ly Hỏa Công cũng không thể giúp ngươi tách rời ma thai. Diệp Tích Nguyệt đôi mắt hơi híp, ngươi biết tách rời chi pháp? Niệm Đường nói ta Thanh Liên môn tự nhiên có công pháp này, chỉ là giờ phút này không tại trên người của ta, tại Thanh Liên môn di tàng bên trong. Thanh Liên môn di tàng? Diệp Tích Nguyệt lạnh lùng thốt, sư phụ ta đã chết tại Ma môn di tàng bên trong, ngươi còn muốn gạt ta? Niệm Đường cười ha ha, cái kia di tàng là giả, chính là vì giết các ngươi người Tam đại tông, chân chính di tàng ngay tại Vân Trúc Sơn trong phía sau núi. Diệp Tích Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, ngươi vì một người nam nhân, nguyện ý để cho ta tiến Thanh Liên môn di tàng? Niệm Đường cười lạnh, để cho ngươi đi vào, tự nhiên cũng có thể giết ngươi, nếu không dám, hiện tại liền lăn đi, đợi ta tu vi khôi phục, tự sẽ giết sạch Tam đại tông, đến lúc đó ngươi đồng dạng sẽ chết. Bạch Vân ung dung, lá trúc xanh biết đứng tại cảnh đẹp này bên trong hai vị tiên tử bốn bề lại là một mảnh túc sát chi khí. Thật lâu, Diệp Tích Nguyệt rốt cục mở miệng, Hạ Thanh Liên, ngươi giết ta không được, phân thân chi pháp, ta nhất định phải được, nếu ngươi không bỏ ra nổi đến, nam nhân kia liền sẽ biến thành kẻ thù của ngươi. Nghiệm Đường sắc mặt biến đổi, lạnh lùng thốt, Diệp Tích Nguyệt, ngươi cần lập thệ, ta giúp ngươi lấy được phân thân chi pháp, ngươi liền rời xa phu của ta. Nếu không, giờ phút này chính là ngươi ta phân sinh tử thời điểm. Ha ha ha. Diệp Tích Nguyệt trên mặt lại hiện ra nụ cười quỷ dị. Hạ Thanh Liên, nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ, thật sự là buồn cười quá. Tốt, ta thay Diệp Tích Nguyệt đáp ứng ngươi, dù sao ta cũng không muốn như thế bất tức ở tại nàng cố này làm bộ trong thân thể. Một lời đã định. Một lời đã định. Thành. Phía dưới, Tiên Lặng dùng lung linh nhãn nghe lén hai người đối thoại, Lưu Tô lặng lẽ cầm một chút nắm đấm. Thánh nữ thật là biết diễn a. Đem một cái không cam tâm phu quân bị người ngấp nghé, không thể không làm ra nhượng bộ, nhưng lại ngoài mạnh trong yếu bi tình bà chủ hình tượng khắc họa phát huy vô cùng tinh tế. Hiện tại Diệp Tích Nguyệt sẽ chỉ càng thêm xác định Thanh Liên môn di tàng bên trong có tước đoạt ma thai chi pháp, cam tâm tình nguyện đi theo chúng ta tiến di tàng. Thánh nữ một chiêu này chân diệu a. Hiện tại chỉ còn lại có một nan đề, như thế nào phá giải Hậu Sơn Hoang Sương Mù. Quả nhiên, giữa không trung Niệm Đường nói ra, Thanh Liên môn di tàng ngay tại Vân Trúc Sơn Hậu Sơn, nhưng sau bị Hoang Sương Mù bao phủ, chúng ta vào không được. Diệp Tích Nguyệt thần sắc biến trở về băng lãnh, hóa giải Hoang Sương Mù cần mấy năm, ta không chờ được lâu như vậy. Không nghĩ tới đương đại tiên tử tề tụ ta Vân Trúc Sơn, nhưng thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Phía sau hai người truyền đến tiếng cười, Vân Trầm bước trên mây mà đến, phiêu nhiên đứng tại trước mặt hai người, đúng Diệp Tích Nguyệt chắp tay nói, Hi Nguyệt tiên tử, nhiều năm không thấy, tiên tử phong thái lại còn thắng năm đó. Diệp Tích Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn, Vân Sơn chủ, ngươi trách ta xông ngươi Vân Trúc Sơn? Không dám. Vân Trầm mỉm cười nói, Diệp tiên tử có thể đến Vân Trúc Sơn, chúng ta tự nhiên cũng nên, sao dám trách cứ? Hắn nhìn xem Nhậm Đường, lại nhìn xem Diệp Tích Nguyệt, hai vị muốn vào Hậu Sơn, nhưng lại bị Hoàng Sương ngủ ngăn lại, đúng không? Hai nữ đều nhíu lên đôi mi thanh tú, mặt như hàn sương, Vân Trầm mỉm cười nói, ta có nhất pháp có thể lập tức xua tan Hoàng Sương ngủ. Biện pháp gì? Hai người trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Vân Trầm mỉm cười nói, hiện tại tạm thời không thể nói, tối nay là Vân Trúc múa tiết, còn xin hai vị tiên tử quang lâm, ngược lại là tự sẽ biết được. Chương 291, ta Hạ Thanh Liên, vì sao nhất định phải phi thăng? Chương 291, ta Hạ Thanh Liên, vì sao nhất định phải phi thăng? Diệp Tích Nguyệt trầm mặc một lát, nhìn một chút Vân Trầm, thản nhiên nói, sợ là các ngươi Vân Trúc Sơn đã không có nhiều thời gian như vậy. Nàng chỉ là Linh Thi Sơn đại quân. Diệp Tích Nguyệt một đường xa xa đi theo Tần Canh Vân bọn người sau lưng, mà tại nàng phía sau thì là Linh Thi Sơn đại đội nhân mã. Trận thế kia, nói ít cũng có 2000 linh thi, không chỉ có như vậy, Diệp Tích Nguyệt còn cảm nhận được mấy cỗ kim đan cảnh linh lực. Nếu là ở thụ thương trước đó, nàng tất nhiên là chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ nàng chỉ có chút cơ tu vi, tự nhiên muốn tránh cho cùng đối phương nổi xung đột. Nhắc nhở Vân Trầm, cũng là sợ còn không có tìm tới sau khi tiến vào núi biện pháp, Linh Thi Sơn liền đã công tới đó chính là phức tạp. Vân Trầm mỉm cười nói, đa tạ Diệp tiên tử nhắc nhở, Vân Trúc Sơn hoàn toàn chính xác tiếp số gần, nhưng đêm nay hay là chống đỡ nổi. Niệm Đường thần sắc hơi rét, Linh Thi Sơn tới. Nói lên Linh Thi Sơn, nàng phút chốc nghĩ đến tại Vân Văn Sơn bên trên gian nhà gỗ đó bên trong thảm trạng. Tiểu Tức Nhi, Tiểu Huyền, nhiều như vậy đáng yêu thuần phát hải tử, những cái kia thân thể nho nhỏ nằm trong vũng máu, không còn có cái kia ngây thơ nụ cười sáng lạ. Nàng đáp ứng Tiểu Tức Nhi, tương lai muốn đi nhìn nàng, lại theo nàng chơi đùa, Tiểu Tức Nhi còn phải lại cho nàng bánh kẹo ăn nước định này, mãi mãi cũng không cách nào hoàn thành. Thoáng chốc, sát khí tràn ngập. Vân Trầm dường như cảm nhận được Niệm Đường cảm xúc, đối với nàng thật sâu chắp tay thi lễ, tiên tử cùng phu quân ngươi đều là người lương thiện, ta trước thay Vân Hoa cùng Vân Lệ cảm ơn các ngươi. Bên cạnh Diệp Tích Nguyệt cười lạnh, nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người nói Hạ Thanh Liên là người lương thiện. Niệm Đường nhíu mày, Vân Sơn chủ không cần dùng lời bức ta, coi như ngày khác ta bên trên Linh Thi Sơn đòi nợ, cũng không phải là Vân Văn Sơn báo thủ, chỉ là vì Tiểu Tức Nhi. Vân Trầm mỉm cười gật đầu, ta minh bạch, tiên tử làm việc cùng lòng dạ không phải người khác nhưng so sánh, tại hạ cảm ơn. Niệm Đường chân mày nhíu càng chặt, luôn cảm thấy người này nhìn như hiền hòa, kỳ thật tính toán đánh rất sâu, liền muốn lôi kéo nàng cùng Tần Canh Vân nhập hố. Quả nhiên, Vân Trầm cắp cắp cười một tiếng, Hi Nguyệt tiên tử, Lôi Kiếm tiên tử, Thanh Liên tiên tử, đương đại tam đại tiên tử tề tụ Vân Trúc Sơn, là tại hạ vinh hạnh, vì biểu hiện lòng biết ơn, tại hạ trước đưa hai vị tiên tử hai cái tiểu lễ vật. Không đợi hai người nói chuyện, Vân Trầm đã đúng Diệp Tích Nguyệt nói ra Diệp tiên tử một lòng cầu đạo, thế nhân thế sự đều không trong mắt người, như một đường theo Chấn Dương Tông tiền bối dấu chân, xem như 500 năm đến phi thăng người thứ nhất. Nhưng bây giờ phượng gặp trôi nước cạn, con đường phía trước mê mang, nhưng cũng là quá chuyên chú tự thân, không thể thể vị thế nhân thế sự. Không bằng nhập thế nhập sự tình, có thể tại trong hồng trần gặp đại đạo. Vân Trầm mỗi một câu nói, Diệp Tích Nguyệt sắc mặt liền lạnh mấy phần, nói xong lời cuối cùng, Diệp Tích Nguyệt cũng đã cúi đầu rơi vào trầm tư, sau đó đúng Vân Trầm nói đa tạ. Nguyên lai Vân Trầm đúng là đang vì nàng đo đạo vận, dòng thiên cơ, mà lại chữ chữ châu ngọc, mỗi một câu đều nói chúng nỗi đau của nàng, lễ vật này không thể bảo là không quý trọng, ngay cả Diệp Tích Nguyệt đều muốn lên tiếng nói cảm ơn. Chỉ là cái này nhập thế nhập sự tình, hồng trần gặp đạo lại không phải Diệp Tích Nguyệt đi đường, trong nội tâm nàng có chỗ lo nghĩ, đợi giải quyết ma thai đằng sau, liền muốn bế quan tu hành, khổ tư con đường phía trước. Sau đó, Vân Trầm vừa nhìn về phía Niệm Đường, Thanh Liên tiên tử tiền tư có 102 đương đại, nếu một lòng cầu đạo, không ra mấy năm liền có thể phi thăng, chỉ tiếc. Hắn cúi đầu nhìn một chút mặt đất, ánh mắt quét về phía Tần Canh Vân, lập tức lại nói người tu hành, trong lòng có tạp niệm, cảm thấy khó khăn tiến lên, không biết Thanh Liên tiên tử nghĩ như thế nào. Niệm Đường cười lạnh, ta vì sao muốn nhất định phi thăng? Vân Trầm hỏi, người tu hành đều vì đắc đạo phi thăng, Thanh Liên tiên tử thiên phú như vậy, vì sao không muốn? Niệm Đường hỏi lại, Vân sơn chủ, sau khi phi thăng, đi hướng nơi nào, thấy người, phải chăng đều là tiền phong đạo cốt, bạch ngọc không tì vết. Vân Trầm nghĩ nghĩ, truyền thuyết phi thăng thượng giới đằng sau chứng kiến hết thảy, chỉ có phi tiên trong các mới có ghi chép, ta thật là không biết. Niệm Đường âm thanh lạnh lùng nói, thế nhân nếu không biết sau khi phi thăng sẽ là cỡ nào cảnh ngộ, vì sao muốn si mê với đắc đạo phi thăng? Như vất vả đắc đạo, phi thăng thượng giới, nhìn thấy là gió tanh mưa máu, địa ngục ma của đầu. Diệp Tích Nguyệt trách mắng, Hạ Thanh Liên, nói cẩn thận. Mấy ngàn năm qua, vô số người tu hành trung cực truy cầu không khỏi là đắc đạo phi thăng. Cuối cùng cũng chỉ có giải rác mấy người có thể làm được, bọn hắn trước khi phi thăng lưu lại thần tích đều bị hậu nhân đời đời ca tụng. Có thể nghĩ, bọn hắn phi thăng thượng giới đằng sau, chắc chắn cùng tiên nhân làm bạn, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, cảnh giới cỡ này, tự nhiên là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Diệp Tích Nguyệt cũng giống như vậy. Nàng một lòng cầu đạo, cầu chính là phi thăng thành tiên, quan sát chúng sinh. Không ngờ Hạ Thanh Liên lại nói ra như vậy cuồng phản bội tiên tri ngữ, nếu là bị thiên hạ người tu hành nghe được, chắc chắn hợp nhau tấn công Hạ Thanh Liên, ngươi quả nhiên là cái ma nữ. Niệm Đường bình tĩnh nói, ai nói tu hành nhất định phải phi thăng? Lưu tại thế gian, thủ muốn thủ người, thủ muốn thủ sự tình, chẳng lẽ cũng không phải là tu hành? Các ngươi đoạn tình tuyệt nghĩa, dị loại mà chu, ta còn nói các ngươi là tà đạo đâu? Diệp Tích Nguyệt sắc mặt lạnh xuống, đã không nhịn được muốn động thủ, đây cũng không phải là tông môn gì thù hận, trực tiếp chính là tín ngưỡng ở giữa to lớn khác nhau, thuộc về muốn giết ngươi mới có thể chính đạo tâm của ta loại kia. Vân Trầm đống nhiên cười lên ha ha, Thanh Liên tiên tử không hổ là Thịnh Đường Liên đằng sau Thanh Liên môn tiên phú người thứ nhất, quả nhiên không giống bình thường. Nghe được tổ sư Thịnh Đường Liên danh tự, Niệm Đường không khỏi nhìn về phía Vân Trầm, lại nghe hắn cười nói ta đưa cho Thanh Liên tiên tử lời nói còn có một câu cuối cùng, Thanh Liên tiên tử, ngươi có thể yên tâm đi Thịnh Đường Liên đường, chỉ cần chọn đúng người, liền có thể thực hiện trong lòng ngươi hết thảy. Niệm Đường khẽ giật mình, cũng không nhịn được nhìn một chút mặt đất, Tần Canh Vân đang tay cầm Tề Thiên Côn, thần sắc khẩn trương. Nàng không khỏi hơi nhếch khóe môi lên, thanh âm hiếm thấy trở nên nhu hòa, ta đã chọn đối với người. Lập tức lại nói ta đi là chính ta đường, cùng tiền nhân không quan hệ. Vân Trầm tiếu đạo, Thanh Liên tiên tử tâm ý kiên định, ngược lại là tại hạ nói nhiều bội phục. Niệm Đường chắp tay, đà tạ Vân sơn chủ. Vân Trầm từ trong ngực móc ra hai cây cốt liên, đây là cái thứ hai lễ vật. Nói xong phân biệt đem hai cây cốt liên đưa tới Niệm Đường cùng Diệp Tích Nguyệt trước mặt. Diệp Tích Nguyệt liễu mi vi nhỏ, đây là vật gì? Vân Trầm mỉm cười nói, Vân Trúc Sơn trên có một cái không gian bí ẩn, như Linh Thi Sơn tấn công núi, ta sẽ đem Vân Hưng, Mây Khói, Vân Vũ những hải tử này đều nuốt ở bên trong, cái này không gian bí ẩn bên trong còn có ta Vân Trúc Sơn tất cả bảo vật cùng công pháp, bao quát ta huyền tu chi pháp. Cái này hai cây cốt liên chính là mở ra không gian linh thi, ta như Vân Trúc Sơn gặp nạn, xin mời hai vị tiên tử đem Vân Trúc Sơn di tảng đều mang đi, thuận tiện. Hắn dừng một chút, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, trong mắt lại cất giấu bi thương đem những hải tử này mang đi, như thế nào an trí, nhưng bằng hai vị tiên tử xử trí. Diệp Tích Nguyệt lạnh lùng thốt, ngươi nói nhiều như vậy, chính là muốn cho chúng ta thay ngươi Vân Trúc Sơn bảo trụ huyết mạch đi. Ngược lại là giỏi tính toán. Niệm Đường không nói gì, cũng đã nhận lấy cốt liên. Diệp Tích Nguyệt khẽ giật mình, lạnh lùng nhìn Niệm Đường một chút, rốt cục cũng nhận lấy cốt liên. Vân Trầm đại hỉ, không mình hành lễ, đa tạ hai vị tiên tử. Sau đó nhìn về phía dưới đám người, thanh âm vang dội lọt vào tai, đêm nay Vân Trúc múa tiết, lão hủ xin đợi chư vị đại giá quan lâm. Chương 292, đây chính là Mạc Tiểu Lan. Chương 292, đây chính là Mạc Tiểu Lan uy uy, chúng ta tại sao muốn cùng nữ nhân này ngồi cùng một chỗ a? Màn đêm buông xuống, tinh đấu đầy trời. Vân Trúc Sơn bên trên bóng đêm so bên ngoài càng thêm mỹ lệ sáng chói, bởi vì ban ngày cái tiết như bạch vân vân trúc đến ban đêm, lại cũng như sao tinh bình thường, phát ra chói lọi quang mang. Giống như vô số chén đèn trường minh phiêu phù ở trong bầu trời đêm, lít nha lít nhít, lấm ta lấm tấm, chẳng những sáng lóa, còn có thể từ những ánh sáng này trông được xuất vân trúc hình dạng. Giống như là hàng năm Tết Nguyên Tiêu Tây Hoàng trong thành hội đèn lồng một dạng. Khác biệt chính là, hội đèn lồng là nhân tạo mà cái này đầy trời tinh trúc thì là giữa thiên địa quỷ phụ thần công. Như vậy tình cảnh, đám người tự nhiên nhìn như si như say, chỉ là bên cạnh trên một cái bàn lại ngồi cái Diệp Tích Nguyệt, để bọn hắn đang thưởng thức cảnh đẹp đồng thời lại có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Lưu Tô không nhịn được lẩm bẩm một câu, gặp Diệp Tích Nguyệt nhìn qua, nàng còn hướng đối phương làm cái mặt quỷ. Bên kia Tần Canh Vân cùng Niệm Đường thì tại dùng truyền âm nói thì thầm sư tôn, Vân Sơn chủ thật muốn đem bọn nhỏ giao phó cho chúng ta. Vân Sơn chủ hòa Vân Lệ một dạng, bất quá là muốn cho chính mình một chi này lưu lại một điểm huyết mạch. Sư tôn, kỳ thật nương tử mặc dù không nói, nhưng ta biết, nàng đúng không có thể cứu tiểu tước nhi canh cánh trong lòng, cho nên, Vân Hưng đám hải tử này, ta muốn cứu. Niệm Đường trầm mặc một lát, cười ha ha, ngươi ngược lại là cùng nương tử nhà ngươi ý hợp tâm đầu. Tần Canh Vân nghiêng đầu nhìn một chút nàng cái kia gắn vào dưới khăn che mặt trắc nghiệm, đôi mi thanh tú như vẽ, đôi mắt như băng, mỉm cười nói kỳ thật sư tôn có đôi khi cũng cùng nương tử của ta rất giống, mặt ngoài băng lãnh vô tình, kỳ thực mềm lòng rất, ngươi đã đáp ứng Vân Sơn chủ đi. Niệm Đường nghiêng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, lớn mật, dám coi ta là làm ngươi nương tử. Không dám không dám, sư tôn bất giận. Tần Canh Vân chính dỗ dành nhà mình cái này giống tiểu hài nhi sư tôn, một bên khác lại chuyển tới Mạc Tiểu Lan truyền âm Tần Canh Vân, tiểu ngũ đâu? Vân Sơn chủ đối với nàng có gì an bài? Làm sao Vân Trúc múa tiết bắt đầu sau liền không có thấy nàng? Ban ngày Niệm Đường đã đem Vân Trầm xin nhờ bọn hắn mang đi bọn nhỏ sự tình nói cho đám người, đương nhiên biến mất nàng cùng Diệp Tích Nguyệt giao dịch bộ phận kia. Mạc Tiểu Lan tất nhiên là duy trì, mà lại nàng cùng tiểu ngũ hợp ý, như Linh Thi Sơn thật đến tấn công núi, nàng hay là lo lắng tiểu ngũ. Vân Trầm tựa hồ đã có cùng Vân Trúc Sơn cùng vòng ý chí, cái kia tiểu ngũ đâu? Nàng còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cũng muốn chết ở chỗ này? Tần Canh Vân truyền âm trả lời, Vân Sơn chủ một mực không đề cập qua tiểu ngũ, có lẽ hắn đã có chỗ an bài. Mạc Tiểu Lan trầm mặc một chút, nói kỳ thật Vân Sơn chủ có thể sớm mang theo tất cả tộc nhân tránh đi, vì sao muốn lưu tại nơi này chờ lấy Linh Thi Sơn đến? Điểm này kỳ thật Tần Canh Vân cũng nghĩ qua, hắn coi là Vân Trúc Sơn người cũng không biết Linh Thi Sơn uy hiếp, cho nên mới như vậy an bình. Ban ngày hắn cố ý đúng Vân Hương phụ mẫu đề cập qua Linh Thi Sơn lúc nào cũng có thể sẽ đến, muốn khuyên bọn họ rời đi, không nghĩ tới Vân Hương phụ mẫu cũng rất bình tĩnh nói, nguyện ý cùng Vân Trúc Sơn cùng tồn vong. Hiển nhiên, Vân Trầm sớm đã nói cho Vân Trúc Sơn tất cả mọi người, nhưng bọn hắn lựa chọn nhưng đều là lưu lại. Tần Canh Vân mới đầu cũng vô pháp lý giải, nhưng giờ phút này nhìn thấy Vân Trúc Sơn đám người vây quanh đống lửa sung sướng vũ đạo dáng vẻ, lại là hình như có sở ngộ. Bọn hắn một mực sống ở ngăn cách với đời Vân Trúc Sơn, để bọn hắn rời quê hương, rời đi Bắc Hoang, đi thế giới bên ngoài, chỉ sợ bọn họ cũng khó có thể sống sót. Chẳng lưu tại Vân Trúc Sơn, cho dù là chết, cũng hầu như so chôn xương tha hương tới tốt lắm. Tần Canh Vân thở dài, đúng Mạc Tiểu Lan truyền âm nói, bởi vì bọn họ dễ ở chỗ này. Mạc Tiểu Lan cũng trầm mặc, thật lâu, cũng thở dài. Niệm Đường lạnh lùng nhìn xem lặng lẽ truyền âm hai người, hừ một tiếng. Lúc này một đám nhiệt tình Vân Trúc người tới kéo đám người đến to lớn đống lửa chạy trước, cùng một chối nhảy lên vũ đạo. Chỉ có Lãnh Lệ Niệm Đường cùng Lãnh Lệnh Diệp Tích Nguyệt không có dám đi kéo, hai người cũng vui vẻ thanh tịnh, phối hợp nhàn nhã ngồi ngay ngắn. Bất quá rất nhanh Niệm Đường an vị không nổi. Giữa sân quần vũ đằng sau, phong cách vẽ nhất truyện, bắt đầu nam nữ phối đôi khiêu vũ. Tần Canh Vân cùng Mạc Tiểu Lan hiển nhiên bị Vân Trúc người ngầm thừa nhận thành một đôi, bị một đám người vây quanh, đem hai bọn họ tay cưỡng ép dắt tại cùng một chỗ, bên cạnh còn có mấy tên Vân Trúc nữ tử dạy hai người làm như thế nào xoay các ngươi hiểu lầm chúng ta không phải. Mạc Tiểu Lan cùng Tần Canh Vân muốn giải thích, nhưng đã bị người nhiệt tình bọn họ vây quanh, tay cũng bị dắt tại cùng một chỗ. Mạc Tiểu Lan mặt soát một chút liền đỏ lên. Nàng cùng Tần Canh Vân nhận biết lâu như vậy, chưa bao giờ qua bất luận cái gì thân thể tiếp xúc, cái này dắt tay càng là lần đầu. Mạc Tiểu Lan chỉ cảm thấy tay của mình đột nhiên liền đã rơi vào một cái rộng thùng thình ấm áp bàn tay to khống bên trong, lập tức ngộng. Tần Canh Vân cũng rất xấu hổ, hắn cùng Mạc Tiểu Lan cho tới bây giờ đều là lấy bằng hữu chi kỷ từng giao, hiện tại đột nhiên thân mật như vậy ra thịt ra mắt, hắn cũng giật nảy mình. Hắn tranh thủ thời gian buông ra tay của mình, Mạc Tiểu Lan vừa vặn cũng đem tay của mình ra bên ngoài rút. Hai người rất có ăn ý lẫn nhau, phát hiện mặt của đối phương tại trong ánh lửa tựa hồ cũng có chút đỏ. Mạc Tiểu Lan, cái kia, ta vừa rồi. Tần Canh Vân đang muốn giải thích, Mạc Tiểu Lan yên nhiên cười một tiếng. Tần Canh Vân, ngươi nhớ kỹ sơ tuyết một lần kia, ngươi uống say nhất định phải tại trong đống tuyết khiêu vũ sao? Tần Canh Vân khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu. Mạc Tiểu Lan nói chính là hai người mới quen không lâu, khi đó Tần Canh Vân chính là nhất nạn lòng thoái trí thời điểm. Ngày đó sơ tuyết, hai người tại hẹp hẻm mưa cửa ngõ uống rượu, Tần Canh Vân say mềm, nhớ tới kiếp trước nhìn qua vũ đạo, liền tại trong đống tuyết nhảy dựng lên. Về sau Mạc Tiểu Lan nói cho hắn biết, hắn vậy căn bản không phải đang khiêu vũ, mà là cá trạch lăn lộn. Hiện tại nhớ tới, cũng là một đoạn thú vị hồi tưởng. Mạc Tiểu Lan nhìn xem chung quanh nam nam nữ nữ từng đôi khiêu vũ, chính mình cũng đi theo bốn éo, nàng không biết khiêu vũ, nhưng thắng ở dáng người cao gầy, xoay đứng lên lại có một phen tư thế hiên ngang ý vị. Bên cạnh Vân Trúc người đều vỗ tay hoan hô đứng lên, Tần Canh Vân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tùy tiện phóng túng Mạc Tiểu Lan, trên mặt không khỏi hiện ra dáng tươi cười. Mạc Tiểu Lan vũ động một lát, trên mặt hiện lên đỏ ửng, đột nhiên đúng Tần Canh Vân nói, Tần Canh Vân, giúp ngươi trừ tận gốc đan độc về sau, ta muốn lưu lại giúp bọn hắn. Vân Hưng, Mây Khói cùng Vân Vũ liền nhờ ngươi. Tần Canh Vân tự nhiên minh bạch Mạc Tiểu Lan ý tứ, nàng sẽ bồi chính mình đi tìm tiên nhân di tàng, giúp hắn tìm tới băng tâm hồi xuân đan, sau đó lưu tại Vân Trúc Sơn, giúp Vân Trúc người cùng một chỗ trông cự Linh Thi Sơn xâm lấn. Trước một khắc Mạc Tiểu Lan còn không thể hiểu thành cái gì Vân Trúc người không trốn đi, muốn trông coi một ngọn núi. Sau một khắc nàng liền quyết định lưu lại, cùng những người này cùng chết thủ một ngọn núi này, đây chính là Mạc Tiểu Lan. Nàng chịu khổ chịu khó gian khổ, nhưng lại lạc quan tích cực. Nàng thông hiểu thế sự, nhưng lại thường xuyên bước lên ngu đần Tần Canh Vân, đến cùng một chỗ nhảy đi. Mạc Tiểu Lan dáng tươi cười sáng lạ, lôi kéo Tần Canh Vân tay áo cùng mình cùng một chỗ loạn xoay. Tần Canh Vân cũng cười, "Mạc Tiểu Lan, ta cũng trước mặt mọi người, nam nữ thụ thụ bất thân, hai người các ngươi đang làm cái gì?" Phía sau hai người bỗng nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng.